Chương 1088, chúng tu tất cả không có, Vạn Sơn ở đâu? Chương 1088, chúng tu tất cả không có, Vạn Sơn ở đâu? Chu Tầm tâm thần chìm vào tinh diễn huyễn không không còn cưỡng cầu lý giải, mà làn nếm thử dung nhập. Ý niệm theo tinh quang lưu chuyển, cảm thụ lực hút dây dưa, lĩnh hội tinh vân nhịp đập. Cùng lúc đó, sâu trong thức hải bắt đầu đồng bộ tạo dựng. Đầu tiên là một điểm ánh sáng nhạt sáng lên, mô phỏng một ngôi sao tự quay cùng lực hút. Tiếp lấy, viên thứ hai, viên thứ ba. Điểm sáng dần dần hiện lên, lẫn nhau duy trì lấy vi diệu vận động, tạo thành một cái nho nhỏ, động tĩnh tinh hệ mô hình. Thời gian tại trong ngồi bất động mơ hồ trôi qua. Thức hải bên trong cảnh tượng không ngừng mở rộng. Từ một đám tinh thần, mở rộng vì một đầu hành quán thức hải rực rỡ tinh hà, tinh quang sáng tắt, màu sắc hơi dị. Lại đến về sau, mấy cái tinh hà xen lẫn, tinh vân tô điểm, một mảnh hơi co lại mà phức tạp tinh không dần dần hình thành. Nhưng mà, vô luận cái này mô phỏng cỡ nào rất thật, Chu Tầm từ đầu đến cuối cảm giác thiếu mấu chốt nhất một điểm, thần vận. Nó giống tinh không, cũng không phải tinh không, khuyết thiếu loại kia nguồn gốc từ bản nguyên vũ trụ, không cách nào lời nói ý cảnh. Tương tự, mà không phải là rất giống. Cùng lúc đó, Thiên Tinh Thành, Chu Tầm trong đạo phủ, hóa thân sớm đã ngừng khác tu luyện, toàn tâm lĩnh hội tinh thần chân ý thức hải bên trong đồng dạng mô phỏng tinh không, nhưng đụng tới vấn đề cùng bản thể một dạng, cuối cùng kém một tia thân thần vận, chậm chạp không có tiến triển, nhìn như chỉ có một tầng, nhưng lại có tướng cách ngàn vạn dặm, vĩnh viễn không cách nào đạt tới. Thời gian cứ như vậy một chút đi qua, một năm, hai năm, bốn năm, sáu năm. Rất nhanh, 10 năm tinh thời gian trôi qua, mắt thấy sau cùng kỳ hạn gần tới, Chu Tầm mở mắt ra, nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng. Phải thất bại sao? Chợt, hắn lại lắc đầu, nhịn không được cười lên. Cũng được, thất bại liền thất bại. Ta vốn là thu thập tinh nguyên thạch mà đến, bây giờ thu hoạch sớm đã viễn siêu mong muốn, tinh điện chuyển thừa, niềm vui ngoài ý muốn mà thôi, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Nghĩ tới đây, Chu Tầm không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, mấy năm chất chứa lo nghĩ biến mất. Thế là hóa thân không còn ngồi bất động, lĩnh hội cái này đổ bỏ tinh không ý cảnh, Chu Tầm lúc này mới ý thức đạo, chính mình ngồi yên ước chừng 10 năm, giữ mắt hướng về bốn phía xem xét, thời gian đêm khuya, bầu trời đêm sáng sủa, tinh hà như luyện, minh nguyệt trong sáng. Gió nhẹ lướt qua, mang theo ý lạnh cùng nơi xa linh một mùi thơm ngát. Tình cảnh này, nên uống cạn một chén lớn. Sau đó lấy ra một bình linh cửu, dựa vào tại lộc đài phía trên, ngửa đầu trực tiếp nhắm ngay ấm, chính là một miệng lớn đổ xuống, thơm quái. Một mắt tinh không một ngụm rượu, chỉ là thuần túy địa, vung lòng mà nhìn xem. Nhìn xem tuyên cổ tinh thần, nhìn xem lưu chuyển ngân hà, nhìn xem cao ngạo minh nguyệt. Thời gian dần qua, một loại kỳ dị cảm giác xông lên đầu. Trong tay chiếu đến tinh nguyệt rượu, đỉnh đầu tinh không mênh mông, dưới chân ăn tính bập phủ, thổi qua gió nhẹ, bao quát ngắm nhìn bầu trời chính mình. Đây hết thảy cũng không phải là cô lập. Bọn chúng cùng tạo thành bây giờ chân thực chẳng cảnh. Tinh không là bối cảnh, cũng là chủ thể, hắn là người quan sát, cũng là một phần trong đó. Hết thảy đều đang lưu động, hết thảy đều đang liên lạc, hết thảy tại lúc này hài hòa cùng tồn tại. Một tia hiểu ra, như lưu tinh bạch phá nội tâm. Thì ra là thế. Tinh thần chân ý, tinh không tuyên cổ trường tồn, bao dung hết thảy. Chân ý chính là phần kia tồn tại, bản thân, phần kia bao dung cùng liên hệ vật luật. Ha ha ha, ta hiểu. Cơ hội tại cùng một sát na, Chu Tầm bản thể thức hải bên trong, cái kia mô phỏng mấy năm, khổng lồ lại vẫn luôn khiếm khuyết thần vận tinh không, đột nhiên sinh ra thay đổi không tưởng tượng nổi. Giống như là vẽ rồng điểm mắt. Nguyên bản hơi có vẻ máy móc tinh thần, tia sáng chợt sinh động, phảng phất có chính mình hô hấp. Tinh hà xoay tròn mang tới tự do vận luật, tinh vân bành trướng co vào cùng vũ trụ mạch đập đồng bộ. Mảnh này thức hải tinh không, cùng ngoại giới tinh không ở giữa, sinh ra rõ ràng cộng minh, giống như trong gương bên ngoài, cùng hưởng cùng một loại bản chất. Đây cũng là tinh thần chân ý nhập môn cụ thể hiện ra, tinh lực bản chất phát sinh thủy biến, nhiều hơn một phần mênh mông cùng bao dung. Đồng thời, hắn cùng với ngoại giới tinh thần chi lực sinh ra khắc sâu hơn hiệu suất cao cộng minh cùng qua lại, điều động thoải mái thuận hợp, điều khiển như cánh tay. Đây là một loại cảnh giới thăng hoa. Chu Tầm chậm rãi mở mắt, bên ngoài thân màu vàng kim nhạt tinh lực tự nhiên lưu chuyển, cùng chung quanh tinh diễn huyễn không sinh ra vi diệu của mình, lại không ngăn cách. Đệ lục cảnh, đến lúc này, chân chính viên mãn. Mà giờ khắc này, Chu Tầm lại quan mảnh này tinh diễn huyễn không cảm giác đã khác biệt. Bây giờ, là thời điểm tiến vào tầng tiếp theo. Chu Tầm chậm rãi nâng lên hữu quyền. Tâm niệm khẽ động, một tia tinh thần chân ý toàn lực quan chú, phá cho ta. Trong tiếng quát khẽ, Chu Tầm nhắm ngay phía trước cái kia hư không một quyền ầm vang đến xuống. Tựa hồ mang theo toàn bộ tinh không, hoành áp mà đi. Phanh. Một tiếng thanh thúy như lưu ly tan vỡ nhẹ vang lên, tại trong yên tĩnh tràn ra. Lấy quyền phong điểm đến làm trung tâm, một đạo nhỏ bé đen như mực vết rách vô căn cứ hiện lên. Ngay sau đó, giang giác. Giang giác răng rắc sau một khắc, toàn bộ huyễn cảnh giống như bị trọng truy đánh trúng mặt kính, ầm vang phát toái. Kính hoa thủy nguyệt, triệt để đổ sụp. Lại nhìn một cái, thì ra hắn từ đầu đến cuối, đều chỗ sâu một gian cổ phát rộng rãi, tràn ngập thư hương cùng tuế nguyệt bụi trần thư đường bên trong. Thư đường mấy chục trượng gặp phương, bốn vách tường đều là cao linh mục giá sách, trưng bày khó mà hàng ngàn điện tịch ngọc sách, tiên tính trưng bày, đây cũng là cửa thứ tư ban thượng. Chu Tầm thầm nghĩ. Lúc này, đạo kia hùng vĩ bao la âm thanh lần nữa ở thức hải vang lên, ngựa khí giống như nhiều một tia khen ngợi, thành công lĩnh hội tinh thần chân ý, đánh vỡ tinh diễn huyễn không đã đạt bản tọa thiết hạ chi tiêu chuẩn. Từ đó, có thể vì ta tinh cung nội môn truyền nhân. Nơi đây tàng tinh các thu nhận trước kia tinh cung nội môn đệ tử có thể tra duyệt bộ phận cơ sở điện tịch, tiền nhân tâm đắc cùng thực dụng bí thuật. Ngươi vừa thông qua khảo nghiệm, nơi đây tàng thư đều có thể lấy đi, lấy tư cách con đường. Tinh cung nội môn truyền nhân. Chu Tầm tâm thần hơi rung. Chính mình liên tiếp xông qua bốn quan, lại bị cái này tiêu tán ở trong lịch sử cổ lão đạo thống, tán thành vì nội môn đệ tử. Hắn hướng đi gần nhất giá sách, cầm lấy một cái danh giới thẻ ngọc màu xanh, thần thức dò vào. Khúc Dạo Đầu mấy hàng cổ pháp chữ lớn chiếu vào não hải, tinh dẫn thuật đệ thất đệ bắt cảnh công pháp. Đệ bắt cảnh. Chu Tầm con ngươi co rụt lại. Nếu thật có thể tu luyện đến nước này, nhưng là có thể cùng đại thừa tu sĩ tương đương, theo lý thuyết, môn công pháp này trực chỉ đại thừa. Mai ngọc giản này giá trị, không cách nào đánh giá. Mà cái này, vẫn chỉ là trong đó một cái ngọc giản mà thôi. Đệ xuống rung động, hắn cấp tốc xem xét khác. Bên cạnh thẻ ngọc màu trắng, là một vị hảo tinh tuyển tử tiền bối lưu lại, người này là tu luyện đến đệ thất cảnh tinh thần tu sĩ. Bên trong ghi lại hắn rất nhiều tâm đắc tu luyện, bao quát hắn xung kích đệ thất cảnh đột phá tâm đắc. Lại lấy thẻ ngọc màu tím, là một vị khác bắc thần tán nhân xung kích đệ thất cảnh lúc chuẩn bị, phong hiểm cùng tăng nộ. Ánh mắt đảo qua phiến khu vực này, giống ghi chép khác biệt tiền bối tâm đắc tu luyện ngọc giản, chí ít có trên trăm ai. Nay bằng với tụ tập tinh cung thời kỳ cường thịnh đông đảo tinh thần tu sĩ trí tuệ kết tinh, giá trị cực cao. Ngoài ra, còn có đại lượng khác biệt tịch. Giảng giải lợi dụng tinh thần chi lực bảy trận cấm chế chu thiên tinh trận sơ giải. Ghi chép tinh thần thuộc tính thần thông kỹ xảo tinh lực vận dụng tạp đàm. Nhận ra lợi dụng tinh thần liên quan thiên tài địa bảo tinh giám lục. Khi thần thức đảo qua một cái khác sắp xếp công phạt bí thuật khu vực lúc, Chu Tầm rất là kinh ngạc, hắn thấy được quen thuộc chữ, cựu tinh trấn linh ấn. Nơi đây thu nhận phiên bản rõ ràng càng đầy đủ, bao hàm càng thêm kỹ càng cùng khắc sâu tu luyện cùng ứng dụng chi pháp. Chu Tầm như nhặt được chí bảo, có sách này tại, hắn tu luyện cựu tinh trấn linh ấn tầng thứ 3, hiệu suất sẽ cực kỳ đề cao. Ngoài ra, giống cựu tinh trấn linh ấn như vậy cấp độ tinh thần bí thuật, ở đây trong các, chừng mấy môn nhiều. Như tinh vẫn kích bắt đầu phong ma kiếm quyết ngân hà dẫn mấy người, đều không phàm. Tinh cung chi chủ, quả nhiên đại khí. Chu Tầm cảm khái, cái này không phải bộ phận điện tịch, rõ ràng là một cái hoàn chỉnh tinh thần tu sĩ nói thống truyền thừa, bằng vào những thứ này, hoàn toàn có thể thành lập được một nhà hợp thể kỳ tông môn. Hắn không chần chờ nữa, thần thức như vô hình xúc tu, hiệu suất cao lướt qua giá sách. Điện tịch ngọc giản, vô luận thẻ tre sách lụa vẫn là ngọc sách sách vàng, nhao nhao bay lên, ngay ngắn trật tự không có vào hắn trong nhận chứa đồ. Phút chốc, to lớn tàng tinh cắt trở nên trống rỗng, chỉ còn lại giá sách nói ra khi xưa huy hoàng. Đem tất cả điện tịch cất kỹ, Chu Tầm cuối cùng liếc mắt nhìn thư đường, ánh mắt trở xuống ngay phía trước. Nơi đó, một đạo cùng lúc trước tương tự, lại càng thêm ngưng thực, phát ra nhàn nhạt không gian ba động màu ngà sữa quan môn, đã hiện lên. Thông hướng tinh điện tầng thứ 5 đại môn đang ở trước mắt. Chu Tầm sửa sang lại áo bào, ánh mắt bình tĩnh kiên định, bước ra một bước, không có vào trong quan môn. Ngay tại Chu Tầm tại tinh diễn huyễn không bên trong ngồi bất động cảm nộ lĩnh hội tinh thần chân ý dài dằng dặc trong lúc đó, bên trong tinh điện bộ cũng phát sinh biến hóa. Năm thứ nhất bên trong, đại bộ phận tu sĩ cũng đã bị đào thải bị loại. Tinh điện tầng thứ nhất khảo nghiệm nhìn như đơn giản, trong vòng một năm đem trên tấm bia đá ghi lại tinh dẫn thuật tu luyện đến tầng thứ 3. Nhưng mà, nơi đây linh lực thần thông đều bị phong cấm, giống như phàm nhân, hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Tinh dẫn thuật lại không tầm thường công pháp, đối với tinh thần chi lực cảm ứng cùng điều khiển có đặc thù yêu cầu, khó hiểu thâm thúy. Chân chính có thể đạt đến yêu cầu, có thể có mấy người. Cuối cùng, vượt qua 9 thành tu sĩ, lúc một năm kỳ hạn, vẫn dừng lại ở tinh dẫn thuật tầng thứ nhất hoặc tầng thứ 2, liền tới gần quang môn 10 trượng phạm vi đều không làm được. Theo kỳ hạn đến, dưới người bọn họ linh quang lóe lên, liền bị tinh điện quy tắc không chút lưu tình chuyển tống ra ngoài, về tới tinh nguyên bên trong, cùng trong điện cơ duyên triệt để vô duyên. Chỉ có số ít thiên phú, nộ tính đều tốt, hoặc vốn là đối với tinh thần chi lực có chỗ đọc lướt qua tu sĩ, thành công trong vòng một năm đem tinh dẫn thuật tu tới tầng thứ 3, có thể bước vào tầng thứ 2 quán thể không gian. Nhưng mà, ải thứ 2 khảo nghiệm càng thêm trực tiếp tăng cốc. Trong một tháng, mượn nhờ quán thể cùng tinh thần quả, đem tinh dẫn thuật để thăng đến tầng thứ 4. Cái này cần không còn là nộ tính, càng là căn cơ, nghị lực cùng với đối với cuồng bạo tinh lực năng lực chịu đựng. Quán thể quá trình đau đớn không chịu nổi, tinh thần quả dược lực mặc dù có thể hòa dịu, nhưng cũng khảo nghiệm tu sĩ đối với nhục thân tinh tế trường khống. Đại bộ phận xâm nhập tầng thứ 2 tu sĩ đều tại quán thể kịch liệt đau nhức cùng tinh lực luyện thể trong đau khổ thua trận, hoặc là tiến triển chậm chạp, không thể đúng hạn đột phá. Cuối cùng, vẹn vẹn có giải rác hai người, bằng vào hơn người ý chí cùng một chút vật khí, tại một khắc cuối cùng miễn cưỡng đem tinh dẫn thuật để thăng đến đệ tứ cảnh, xông vào tầng thứ 3. Có thể đối mặt tầng thứ 3 cái kia đánh giết trăm con tứ giai tinh linh, bại thì tử vong quy tắc, hai người vừa mới đột phá vui sướng trong nháy mắt bị dội tắt, hóa thành hơi lạnh thấu xương cùng dãy rủa. Bọn hắn có thể đi đến một bước này, đã là nhờ trời may mắn. Nhưng muốn dưới tình huống linh lực bị phong, chỉ dựa vào nhập môn bốn cảnh tinh dẫn thuật, đi chính diện chém giết 100 đầu cùng giai tinh linh. Cái này đã không phải khảo nghiệm, càng giống là chịu chết. Một người trong đó, chính là đại tông đệ tử, thở dài một tiếng, quả quyết từ bỏ. Dù sao hắn tương lai tươi sáng, hà tất như thế. Một người khác, không phải người khác, chính là cái kia Vương Bảo Đảm, hắn suy đi nghĩ lại, dãy rủa thật lâu, cuối cùng không dám lấy mạng đổi lần này cơ duyên, thôi. Cơ duyên tuy tốt, cũng phải có mệnh hưởng dụng. Vương Bảo Đảm lắc đầu cười khổ, cuối cùng cũng lựa chọn từ bỏ, bị truyền tống rời đi. Đến lúc này, ngoại trừ ngay từ đầu liền tự hạ tu vi tiến vào bản sơn, cùng với còn tại tầng thứ 4 gian khổ tìm hiểu Chu Tầm, còn lại tất cả tiến vào tinh điện luyện hư tu sĩ, tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm, liền đã toàn quân bị diệt, đều bị loại, về tới tinh nguyên sâu chỗ, tiếp tục tìm đòi, thu lấy tinh nguyên thạch, hay là đánh giết tinh linh, thu hoạch tinh thủy. Tinh điện, tầng thứ 5, cũng chính là cửa thứ 5, đây là một chỗ cực kỳ trống trải yên tĩnh đại điện. Trong điện không có vật khác, chỉ có trung ương lơ lửng một cái to bằng đầu người, toàn thân tinh quang lưu chuyển, phản phất một cái vi mô tinh thần. Đây cũng là ẩn chứa bộ phận tinh thần pháp tắc bảo vật, tinh hạch nguyên thạch. Một cái thân mang màu nâu áo gai, khuôn mặt xưa cũ trung niên tu sĩ, đang khoanh chân ngồi tại tinh hạch nguyên thạch phía trước, hai mắt khép hờ, lông mày nhíu lại, quanh thân có cực kỳ mở nhạt ngân sắc tinh huy lưu chuyển, rõ ràng đang chìm thấm trong thăng lộ. Người này chính là tự hạ tu vi tiến vào tinh điện cửu trọng sơn trưởng lão Vạn Sơn. Hắn ở đây đã ngồi bất động dòng dã 11 năm. Dựa theo tiến vào thử điện lúc tinh cung chi chủ lưu lại quy tắc tin tức, hắn cần tại cái này tầng thứ 5, tại trong vòng 100 năm đem tinh thần chân ý từ nhập môn nhất trọng thiên để thăng đến nhị trọng thiên cấp độ. Đến lúc đó mới có thể dẫn động cái này tinh hạch nguyên thạch chân chính của mình, mở ra thông hướng chuyển thừa cuối cùng chi địa đại môn. Vạn Sơn trước khi tiến vào tinh điện, bản thân đã là hợp thể tu sĩ, chủ tu thổ thuộc tính công pháp đối ứng thổ chi ý cảnh sớm đã đạt đến nhị trọng thiên cảnh giới. Hán tinh dẫn thuật tạo nghệ cũng đặt chân đệ lục cảnh cánh cửa, đồng thời miễn cưỡng lĩnh ngộ tinh thần chân ý nhất trọng thiên. Nguyên nhân chính là như thế, tiến vào tinh điện sau, trước bốn cửa khảo nghiệm đối với hắn mà nói cơ hồ thùng rông kêu to. Hắn một đường thế như trẻ tre, không đến nửa ngày công phu, liền ngay cả phá bốn quan, trực tiếp bước vào cái này cuối cùng tầng thứ 5. Nhưng mà, cái này nhìn như thuận lợi bắt đầu, lại tại tầng thứ 5 gặp khó mà vượt qua hàng rào. 11 năm trôi qua, hắn vẫn như cũ kẹt ở tinh thần chân ý nhất trọng thiên cánh cửa bên trong, tiến triển cực kỳ bé nhỏ. Viên kia gần trong gang tấc, ẩn chứa rõ ràng tinh thần pháp tắc chấn động tinh hạch nguyên thạch, mặc dù có thể để cho hắn càng trực quan địa nhìn thấy tinh thần chi đạo một ít mạch lạc, nhưng từ nhìn thấy lý giải, từ lý giải đến hòa hợp chính mình dùng, ở giữa chiến lệnh, đâu chỉ bạn giảm. Dù cho là hợp thể tu sĩ, tại ngắn ngủi trong vòng 100 năm, đem sao trời ý cảnh để thăng đến nhị trọng thiên, cái này nói dễ vậy sao? Mặc dù có tinh hạch nguyên thạch loại bảo vật này phụ trợ, cũng không phải chuyện dễ. 100 năm kỳ hạn đã qua đi 1/10, hắn lại cảm giác con đường phía trước mênh mông, chắc chắn cơ hội không có. Bất quá Vạn Sơn ý niệm trong lòng nhất chuyển, dù cho như thế, có thể xông đến cửa ải cuối cùng này, cũng thuộc về Phượng Mao Lân Giác à. Thông môn ghi chép, Cửu Trọng Sơn trưởng khống tinh nguyên vô số năm, lịch đại người tiến vào như cá giết sang sông, nhưng cuối cùng có thể thành công đi qua cửa thứ 4, đến cái này tầng thứ 5, trừ hắn cái kia sư tôn Huyền Vận Tử bên ngoài, 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, cũng chỉ bèn bèn có một người mà thôi. Mà hắn Vạn Sơn, chính là cái kia người thứ 3. Chỉ sợ bên ngoài những người kia tuyệt nghị không ra, khi bọn hắn còn bị ngăn tại tinh điện cửa vào, ta Vạn Sơn, sớm đã đi tới cái này cuối cùng truyền thừa trước cửa. Quả nhiên là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, anh hùng tịch mịch a. Trong lòng Vạn Sơn không khỏi sinh ra một tia tự đắc. Hắn thấy, bên ngoài những cái kia luyện hư tu sĩ, có thể xông qua cửa thứ 4, chỉ sợ một cái cũng không có. Chớ nói chi là đến cái này tầng thứ 5. Chính mình mặc dù tiến triển chậm chạp, nhưng so với những cái kia ngay cả cửa cũng không mò nổi tầm thường đã là khác nhau một trời một vực. Nghĩ như vậy, hắn nguyên bản bởi vì lĩnh hội đỉnh trệ mà sinh ra một chút sốt ruột, lại kỳ dị bình phục không ít. Mọi thứ sợ tương đối, chính mình mặc dù không như ý, nhưng người khác thảm hại hơn, tâm tính cũng liền buông lỏng. Hắn thở phào một ngụm trọc khí, đem ánh mắt một lần nữa tập trung ở trước mắt tinh hạch nguyên thạch bên trên, bắt đầu một vòng mới buồn tẻ mà dài dằng dặc cảm ngộ. Ngay lúc này, đại điện lối vào đột nhiên tia sáng lóe lên, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của hắn. Chương 1089, cửa ải cuối cùng, Cửu Trọng Sơn sắp đặt. Chương 1089, cửa ải cuối cùng, Cửu Trọng Sơn sắp đặt. Chỉ thấy một đạo thân mang thanh sam, khuôn mặt bình tĩnh thân ảnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đại điện trống trải bên trong, liền đứng cách Vạn Sơn chỗ không xa. Người này chính là thông qua quang môn sau đó Chu Tầm. Vạn Sơn không khỏi sửng sở. Hắn ở đây ngồi bất động 10 năm, sớm thành thói quen tuyệt đối yên tĩnh cùng cô độc, vô ý thức cho là cái này tầng thứ 5 đại điện duy một mình hắn. Bây giờ quang ảnh chớp động, chợt thêm ra một thân ảnh, để cho hắn tâm thần xuất hiện chớp mắt trì trệ. Người đến? Những cái kia luyện hư trong tu sĩ, lại có người có thể tới cửa thứ 5 này? Ý nghĩ này hiện lên, để cho trong lòng hắn chấn động. Ngay sau đó, hắn mới nhìn rõ người tới hình dạng, cũng không phải là Cửu Trọng Sơn đệ tử, mà là một tấm hoàn toàn xa lạ khuôn mặt. Làm sao có thể? Vạn Sơn ngáy mắt lướt qua một tia khó có thể tin. Hắn nhưng là tự hạ tu vi hợp thể kỳ tu sĩ. Trước khi vào tinh điện, tinh dân thuật liền đã đặt chân đệ lục cảnh, tinh thần chân ý cũng có nhất trọng thiên căn cơ, lúc này mới có thể thế như trẻ che thẳng đến cái này liên quan. Nếu để hắn giống như phổ thông luyện hư tu sĩ, từ cửa thứ nhất bắt đầu, tu luyện từ đầu tinh dân thuật, lĩnh ngộ chân ý, hắn tự hỏi không nắm chắc có thể đi đến một bước này. Người này là lai lịch ra sao, thiên phú càng như thế kinh khủng. Chấn kinh chỉ là một cái chớp mắt. Sau một khắc, Vạn Sơn ánh mắt liền hơi hơi nheo lại, một cỗ sát ý lặng yên từ đáy lòng dâng lên. Có thể đến cái này truyền thừa cuối cùng trước cửa, chính là đối thủ cạnh tranh. Nơi đây truyền thừa biết bao chân quý, há lại cho người khác chia sẻ. Tâm tư khác lưu chuyển, định điều động lực lượng trong cơ thể, cho trước mắt người cạnh tranh lôi đình nhất kích, nhưng mà, hắn ý nghĩ này vừa mới lên, cơ thể còn chưa tới kịp làm ra bất kỳ động tác gì, liền chợt cứng đờ. Một cỗ vô hình lại vô cùng bền bị không gian bích trướng, vắt ngang tại hắn cùng với cái kia thanh sam giữa các tu sĩ. Hắn có thể nhìn đến đối phương, có thể cảm ứng được đối phương khí tức, thậm chí có thể đánh giá ra đối phương tu vi tựa hồ chỉ tại luyện hư cấp độ, nhưng không cách nào chạm đến. Hai người mặc dù cùng chỗ một cái đại điện, lại phảng phất ở vào hai cái bị hoàn mỹ chắn không gian độc lập. Tinh cung chi chủ rõ ràng sớm đã cân nhắc đến loại tình huống này, ở chỗ này bố trí tuyệt đối không gian cấm chế, phòng ngừa thí luyện giả làm phiền lẫn nhau chém giết. Vạn Sơn không thể không buông tha lập tức tính toán ra tay. Cũng được, không cách nào trực tiếp động thủ, cũng là công bằng. Ta ở đây đã khổ tu 10 năm, đối với tinh thần ý cảnh cảm ngộ không ngừng càng sâu, dù chưa đột phá nhị trọng thiên, nhưng cũng không phải nhập môn giả có thể so sánh. Huống chi, ta sớm đã là tinh thần ý cảnh nhất trọng thiên, có thâm hậu căn cơ. Hắn cho dù thiên phú cùng ta tương tự, thậm chí hơi có thắng chi vẫn như cũ chỉ có thể lạc hậu hơn ta. Lui một vạn bước giảng, hắn thực sự là tinh thần nhất đạo kỳ tài, có thể cấp tốc đuổi kịp ta tiến độ, thì tính sao? Lấy hắn bây giờ cảm ngộ được nhìn, coi như cho hắn thời gian ngàn năm, chỉ sợ cũng không chắc chắn có thể đủ tấn thăng nhị trọng thiên, cũng không thể nói người này thiên phú là hắn gấp 10 a. Phải biết hắn nhưng là hợp thể tu sĩ, cái này nhất định trên trình độ đại biểu thiên phú của hắn tuyệt đối cũng là kinh tài tuyệt diễm cấp độ, cho nên người này cũng là không cách nào tấn thăng nhị trọng thiên. Từ kết quả nhìn lên cũng là dừng bước tại cửa thứ 5, đào thải ra khỏi cụm, bọn hắn không cũng không khác biệt gì. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Vạn Sơn triệt để yên tâm. Hắn không nhìn nữa cái kia thanh sam tu sĩ, chậm rãi hai mắt nhắm lại, một lần nữa đem tâm thần chìm vào trước mắt tinh hạch nguyên thạch. Trong điện khôi phục yên tĩnh, Chu Tầm một bước vào thử điện, liền chú ý đến cách đó không xa trung niên, lại có người còn nhanh hơn ta. Hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền thoải mái, cũng đúng, tu tiên giới biết bao rộng lớn, năng nhân dị sĩ tầng tầng lớp lớp, dù cho chính mình chính là tiên nhân chi thể, cũng không thể khinh thường người trong thiên hạ. Huống hồ, có thể tiến vào cái này tinh nguyên nội bộ, không phải thế lực lớn thiên tài, chính là tán tu bên trong người nổi bật, mình không thể quá mức tự đại. Hắn lấy lại bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đối phương, cũng tại nhanh chóng dò xét cái này tầng thứ 5 hoàn cảnh. Trống trải đại điện, cùng với trung ương lơ lửng kỳ dị tinh thạch. Ngay tại ánh mắt của hắn lướt qua cái kia trung niên lúc, một cỗ mịt mở sát ý lạnh như băng, giống như độc xà thổ tín, cách không truyền đến. Chu Tầm trong lòng căng thẳng, cơ bắp bản năng hơi hơi kéo căng lên. Nhưng sau một khắc, hắn liền cảm giác được tầng kia vô cùng bền bỉ không gian mịt trướng. Rõ ràng, tinh cung chi chủ ở chỗ này bố trí cấm trực tiếp tranh đấu quy tắc. Thì ra là thế. Trong lòng Chu Tầm hiểu rõ, lập tức triệt để trầm tĩnh lại. Tất nhiên không cách nào trực tiếp động thủ, vậy liền đều bằng bản sự lĩnh hội chính là. Hắn không tiếp tục để ý cái kia trung niên quan tới, ẩn hàm ánh mắt dò xét, dù bận vẫn ung dung mà cất bước, hướng đi trong đại điện. Càng đến gần, càng có thể cảm nhận được viên kia lơ lửng tinh thạch lạ thường. Toàn thân nó sáng long lanh, nội bộ phảng phất tự thành một phương hơi co lại tinh thần, vô số tinh quang thậm chí nhỏ xíu pháp tắc sợi tơ ở trong đó sinh sinh diệt, chậm rãi lưu chuyển, tản mát ra một loại trực chỉ tinh thần bản nguyên pháp tắc ba độ. Tinh hạch nguyên thạch, ẩn chứa tinh thần vận hành pháp tắc kỳ vật. Trong lòng Chu Tầm không khỏi vui mừng. Cửa này yêu cầu là tại trong vòng 100 năm tương tinh thần chân ý để thăng đến nhị trọng thiên, hắn mặc dù đã nhập môn, nhưng biết rõ ý cảnh để thăng khó khăn cỡ nào, trong lòng cũng không nửa phần chắc chắn. Nhưng trước mắt cái này tinh hạch nguyên thạch, không thể nghi ngờ là một chiếc ngọn đèn chỉ đường, có nó phụ trợ, cảm ngộ hiệu suất nhất định đem tăng nhiều. Hắn đi đến tinh thạch ngay phía trước, tìm một chỗ vị trí, khoanh chân ngồi xuống, tập trung ý chí, đem một tia thần thức cẩn thận từng ly từng tí nô ra, chậm rãi chạm đến viên kia tinh hạch nguyên thạch. Trong nháy mắt bị tinh thạch nội bộ cái kia mênh mông mà có thứ tự pháp tắc cảnh tượng bao vây. Xem vân tay trên bàn tay, bất quá cũng chỉ như vậy. Có bực này kỳ vật phụ trợ, trong vòng 100 năm xung kích nhị trọng thiên, mặc dù vẫn gian khổ, cũng đã không phải không có chút hy vọng nào. Hắn sau đó đem toàn bộ tâm thần đắm chìm trong đó. Thời gian như nước chảy, tiến vào tinh điện những luyện hư tu sĩ kia, bị đào thải sau khi đi ra, liền đem tinh lực dùng tại thu lấy tinh nguyên thạch cùng tinh tụy phía trên, trong nháy mắt, thời gian 15 năm đi qua, chính vào hôm ấy. Toàn bộ tinh nguyên, vô luận là phía ngoài nhất tới gần cửa vào khu vực, vẫn là tinh nguyên nội bộ chỗ sâu nhất hiểm địa, đều không có dấu hiệu nào đống nhiên chấn động. Một loại nguồn gốc từ không gian bản nguyên vô hình ba động, giống như sóng nước gợn sóng, truyền khắp tinh nguyên mỗi một cái xó xỉnh. Nguyên bản yếu bất tản đi tinh lực cùng không gian loạn lưu, bắt đầu một lần nữa trở nên hoạt động mạnh, sao động, hơn nữa hướng về tinh nguyên ra tốc hội tụ. Không tốt, là tinh nguyên cửa vào muốn bắt đầu đóng lại. Tinh nguyên tìm tòi sắp kết thúc. Nhanh, ly khai nơi này. Đã đến giờ, đi mau. Rất nhiều các tu sĩ trong nháy mắt phản ứng lại, biến sắc, nhao nhao dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn về phía ba động truyền đến phương hướng, lập tức không chút do dự bắt đầu hành động. Những cái kia còn tại tinh nhãn phụ cận bồi hồi, tính toán cuối cùng mất một thành tu sĩ, lập tức thu hồi công cụ, quay người liền đi. Đang cùng tinh linh đấu, cũng quả quyết bỏ qua mục tiêu, bước ra nhanh lùi lại. Từng đạo độn quang từ tinh nguyên các ngõ ngách sáng lên, lao nhanh hướng về nơi đến phương hướng bay trốn đi. Ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, tất cả tiến vào tinh nguyên thăm dò tu sĩ, tất cả đều thông qua các nơi mật nhãn, quay trở về tinh nguyên bên ngoài Nam Minh tiên vực. Duy chỉ còn lại tinh điện tầng thứ 5 bên trong, còn có 2 tên tu sĩ đang khổ cực lĩnh hội tinh thần chân ý. Cửu Trọng Sơn, nghị sự đại điện. Thái thượng trưởng lão Ngũ Huyền Tử cái kia như hư như ảo thân ảnh ngồi ngay ngắn thượng thủ, khí tức như vực sâu, khó mà suy đoán. Phía dưới, ngoại trừ lần trước nghị sự rất nhiều hợp thể trưởng lão ra, còn nhiều thêm 3 vị khí luyện hư tu sĩ. Chính là trước đây tiến vào tinh nguyên người dẫn đội, Phùng Nguyên, Hồng Vân, Ôn Đình Cửu. Bọn hắn bị triệu tập tới, chính là vì ở trước mặt hỏi thăm tinh nguyên nội bộ, nhất là tinh điện sự tình tưởng tình. Lần đầu đối mặt đại thừa kỳ thái thượng cùng hợp thể nhiều như vậy trưởng lão, trong lòng 3 người khó tránh khỏi kích động. Đệ tử, bái kiến thái thượng, bái kiến chư vị trưởng lão. 3 người cùng nhau không mình hành lễ, Vũ Vận Tử khẽ gật đầu, một cỗ nhu hòa mênh mông nhưng không để kháng cự vĩ lực tự nhiên sinh ra, đem 3 người nhẹ nhàng nâng lên. Vệ trắng liếc mắt nhìn đối thủ, nhận được Ngũ Huyền Tử ngầm đồng ý sau, tiến lên một bước, chậm rãi mở miệng, "Phùng Nguyên, ngươi 3 người là lần này tinh nguyên hành trình lĩnh đội. Đem các ngươi tiến vào tinh điện sau đó, thấy chỗ lịch, nhất là trong điện tất cả quan chi tiết, cẩn thận nói tới, không được có mảy may giấu giếm. Bây giờ, trong điện các trưởng lao đã biết đại khái kết quả, ngoại trừ tự hạ tu vi tiến vào Vạn Sơn, tông môn lần này phái ra tất cả luyện hư tu sĩ, đã đều từ tinh điện đào thải ra khỏi cùng. Nhưng đối với trong điện cụ thể xảy ra chuyện gì, nhất là khả năng này tồn tại biến số, vẫn cần từ kinh nghiệm bản thân giả trong miệng xác nhận." Phùng Nguyên lấy lại bình tĩnh, sắp xếp lời nói một chút, bắt đầu tự thuật, hồi bẩm thái thượng, chư vị trưởng lão. Ngày đó ta 3 người liên thủ, lấy vượt giới đưa tin ghi chép tương tinh điện xuất thế tin tức chuyển về tông môn sau liền tuân theo sau đó chạy đến Vạn Sơn trưởng lão chi mệnh, cùng với những cái khác sư minh đệ cùng một chỗ,
giữ vững cửa điện cửa vào một ngày, ngăn cản tu sĩ khác tiến vào hắn ngự tốc bình ổn, đem từ tiến vào tầng thứ nhất bia đá linh hội, đến xông qua 10 trượng phạm vi tiến vào quan môn, lại đến tầng thứ 2 quán thể không gian, mãi đến tầng thứ 3 đối mặt trăm. Còn tinh linh hậu cuối cùng lựa chọn từ bỏ toàn bộ quá trình, một năm một mười, nói rõ chi tiết ra. Hồng vẫn cùng Ôn Đình Lâu ở một bên ngẫu nhiên bổ sung chi tiết. Nên nói đến cửa thứ 2 tinh lực quán thể lúc, Phùng Nguyên trên mặt lộ ra một tia hoang mang cùng nghĩ lại mà sợ. Mới đầu quán thể tinh lực cực kỳ mãnh liệt, đệ tử vốn cho rằng nhờ vào đó nhất định có thể thuận lợi đột phá. Cũng không biết vì cái gì, vẹn vẹn ngày thứ 2, quán thể tinh lực liền bắt đầu giảm mạnh, đến cuối cùng mười mấy ngày, đã mỏng manh đến khó mà duy trì tu luyện. Đệ tử cơ hồ là hao hết tiềm lực, mới tại thời khắc sống còn miễn cưỡng tương tinh dẫn thuật để thăng đến đệ tứ cảnh, miễn cưỡng quải. Vết trắng nghe được nơi đây, khẽ cho mày, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Hắn trước kia đã từng xông qua tinh điện, đối với cửa thứ 2 ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn suy nghĩ một chút, chuyển hướng ngũ quẩn tử cùng đám người, mở miệng giải thích, trước kia ta tiến vào cửa thứ 2 quán thể lúc, tinh lực lại là theo thời gian đưa đẩy càng nồng đậm. Về sau rời đi tinh điện nhiều mặt kiểm chứng thôi diễn, mới biết là bởi vì ta tinh dẫn thuật tạo nghệ viễn siêu đồng phê thí luyện giả, trong lúc vô hình thông qua quán thể cấm chế liên động cơ chế, thu nạp viễn siêu thường nhân tinh lực dẫn đến khắc cùng chỗ quán thể không gian tu sĩ, đạt được tinh lực trên diện rộng giảm bớt, thậm chí xuất hiện như Phùng sư điệt lời nói, tinh lực thưa dần tình huống. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Phùng Nguyên ba người, ngữ khí chuyển thành chắc chắn, như thế nói đến, lần này tất nhiên là có người. Hắn tinh dẫn thuật tạo nghệ, ở xa Phùng sư điệt bọn hắn phía trên, lúc cửa thứ 2 quán thể, liền đã bắt đầu trên diện rộng cướp đoạt tinh lực phân mạch. Một vị khuôn mặt gầy gò hợp thể trưởng lão nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, tiếp lời nói, cái kia người này, phải chăng có thể tiến thêm một bước, thậm chí uy hiếp được còn tại trong điện Vạn Sơn sư đệ. Vệ trắng hơi suy tư, chậm rãi lắc đầu, cần phải không đến mức. Vạn Sơn sư đệ tiến vào phía trước, tinh dẫn thuật đã đạt đệ lục cảnh, tinh thần chân ý cũng có nhất trọng thiên căn cơ, nhưng nối thẳng cửa ải cuối cùng. Người này cho dù thiên phú dị bẩm, có thể xông qua cửa thứ 3 tiến vào cửa thứ 4 tinh diễn huyễn không cũng cần từ đầu lĩnh hội tinh thần chân ý. Nghĩ tại ngắn ngủi hơn 10 năm bên trong nộ ra chân ý đồng thời đuổi kịp Vạn Sơn sư đệ tiến độ, tuyệt đối không thể. Trong điện tất cả trưởng lão khẽ gật đầu, cảm thấy lời ấy có lý. Đúng lúc này, ngồi ngay ngắn tự thủ, một mực trầm mặc ngũ quẩn tử, đống nhiên mở miệng, cha. Lập tức xác minh, lần này tiến vào tinh nguyên, đồng thời thành công xâm nhập tinh điện cửa thứ 2 trở lên tất cả tu sĩ, tại tinh nguyên cửa vào đóng lại phía trước, phải chăng đều đã thông qua huyệt nhãn ly mở, trở về Nam Minh tiên vực. Đám người nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, chợt bừng tỉnh. Nếu là những cái kia có tiềm lực xông đến cửa ải phía sau tu sĩ, đều đã đúng hạn rời đi tinh nguyên, vậy dĩ nhiên không cần lo ngại, không có khả năng có người lưu lại trong điện cùng bạn sơn cạnh tranh. Nhưng nếu có người chưa từng đúng hạn đi ra đâu, vậy liền mang ý nghĩa, người này rất có thể vẫn kẹt ở tinh điện chỗ sâu, thậm chí có thể đã tiến vào cửa thứ 4, cửa thứ 5. Hắn tính nguy hiểm, liền cần một lần nữa đánh giá. Thái thượng minh giám, vệ trắng lập tức không người. Vũ Vân Tử hư huyễn thân ảnh khẽ nhúc đích, tiếp tục phân phó, truyền lệnh xuống, mệnh trấn thủ các nơi huyệt nhãn bản tông tu sĩ, tiếp tục lưu ý. Nếu có trước đây chưa từng ghi chép, hoặc bộ dạng khả nghi tu sĩ từ huyệt nhãn đi ra, bất luận lúc nào, lúc này ngăn lại, lấy lễ thỉnh vào tông môn, không được sai sót. Là, xin nghe thái thượng pháp chỉ. Trong điện đám người, bao quát Phùng Nguyên ba vị luyện hư, cùng nhau không người lắp dạng, thần sắc nghiêm nghị. Tinh nguyên cửa vào, nguyên bản trấn thủ ở này cựu trọng sơn hợp thể trưởng Lao Phi Vân Tử bọn người, nhiệm vụ hoàn thành, xong việc tối lui, trở về riêng phần mình động phủ hoặc sơn môn. Nhưng mà, đến từ tông môn tầng cao nhất mệnh lệnh, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không thay đổi kế hoạch. Một lần nữa trở về tinh nguyên 12 chỗ huyệt nhãn tọa trấn, nghiêm mật giám sát. Nay lệnh vừa ra, Phi Vân Tử đám người sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Tinh nguyên mở ra một lần, bọn hắn đến đây trấn thủ, trước sau bất quá mười mấy năm. Mặc dù buồn tẻ, nhưng cũng chỗ chức trách, lại có thể thu được tông môn cống hiến cùng ngoài định mức tài nguyên, còn có thể tiếp nhận. Nhưng hôm nay tinh nguyên đã bế, bọn hắn nhưng phải tại cái này linh khí tương đối mỏng manh, pháp tắc đè nén tinh nguyên ngoại vi, tiếp tục ngồi bất động 90 năm. Mặc dù không dám chống lại thái thượng pháp chỉ, nhưng phần này bị thúc ép kéo dài mấy chục năm khổ sai không thể nghi ngờ làm cho những này hợp thể tu sĩ đối với vị kia dẫn đến bọn hắn quay về nơi này kẻ cầm đầu sinh ra không nhỏ oán khí cùng khó chịu. Bọn hắn hạ quyết tâm, nếu thật có người từ trong cái kia sớm đã tắt tinh nguyên huyệt nhãn đi ra, vô luận người này là ai, nhất định phải lấy lễ đối đãi, thật tốt mở miệng trong lồng ngực coi bước. Thế là, tinh nguyên ngoại vi 12 chỗ huyệt nhãn phụ cận, xuất hiện lần nữa cựu trọng sơn hợp thể trưởng lao thân ảnh. Mỗi người bọn họ tìm chỗ ẩn nút, bố trí xuống cấm chế, bắt đầu dài dằng dặc mà lòng không phục ngồi chờ. Chương 1090, truyền thừa tới tay, đại thừa truy tra. Chương 1090, truyền thừa tới tay, đại thừa truy tra. Tinh điện chỗ sâu, tầng thứ 5, Chu Tầm ngồi trên mặt đất, cả người thể xác tinh thần, toàn bộ đắm chìm tại trong tinh hạch nguyên thạch. Ở đây, Chu Tầm cảm giác chính mình hóa thân thành một cái tinh thần, đi theo tinh hạch nguyên thạch bên trong cái kia hùng vĩ pháp tắc biểu thị, thân lịch tinh thần từ trong hỗn độn ngưng kết, nhóm lửa tinh hạch, ổn định tiêu đốt, phóng thích quang nhiệt, lại đến dần dần già yếu, vành trướng hoặc sụp đổ, cuối cùng quy về tịch diệt hoặc bộc phát hoàn chỉnh luân hồi. Thời gian cảm giác bị kéo đến vô cùng dài, mỗi một khắc đều tựa như trải qua ước vạn năm tinh huy. Tại loại này gần như thân lâm kỳ cảnh pháp tắc trong cảm ngộ, hắn đối với tinh thần ý cảnh lý giải, lấy một loại tốc độ kinh người tinh tiến. 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm. Thời gian im lặng lướt qua. Trong nháy mắt, 89 năm qua đi. Đối diện Vạn Sơn, chậm rãi từ thâm trầm lĩnh hội trong trạng thái tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, trong mắt hiện ra vẻ bề bại, càng có một phần đậm đến tan không ra tiếc nuối cùng không cam lòng. Dựa theo quy tắc, hắn 100 năm kỳ hạn, còn thừa lại cuối cùng 3 tháng. Nhưng mà, khoảng cách bước vào nhị trọng thiên vẫn như cũ cách một tầng thật dày, khó mà xuyên thấu bức trướng. 99 năm cảm ngộ, mặc dù để cho hắn đối với nhất trọng thiên lý giải càng thêm hòa hợp, nhưng muốn đạt đến tầng tiếp theo, lại giống như là trời. Loại này đem sao trời quy tắc không chút nào giữ lại hiện ra ở trước mắt, mặc kệ hấp thu cảm giác, quả thực làm cho người mê luyến, phảng phất đẩy ra một phiến thông hướng vô thượng đại đạo đại môn. Đáng tiếc, cho hắn thời gian quá ngắn. Nếu là lại cho ta 1000 năm, không, dù là nhiều hơn nữa 500 năm, ta cũng có lòng tin có thể bước vào nhị trọng thiên. Vạn Sơn trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng, lập tức hóa thành sâu đậm bất lực. Quy tắc như thế, không cách nào sửa đổi. Hắn vô ý thức dương mắt, nhìn về phía đối diện đạo kia đồng dạng ngồi bất động gần 90 năm thanh sam thân ảnh. Đối phương vẫn như cũ đắm chìm tại trong cảm ngộ, khuôn mặt bình tĩnh, khí tức trầm ngưng. Cùng là người luân lạc chân trời, ai trong lòng Vạn Sơn chợt phát sinh cảm khái, thậm chí nổi lên một tia đồng bệnh tương liên khổ tâm. Hắn thấy, trình độ nào đó, bọn họ đều là một dạng người đáng thương. Vô thượng cơ duyên đang ở trước mắt, có thể đụng tay đến, lại bởi vì thời gian có hạn, trơ mắt nhìn xem nó chạy đi. Loại thống khổ này cùng tiếc nuối, sợ rằng phải nương theo đời này. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Chu Tâm ánh mắt, thiếu đi mấy phần ý, nhiều hơn mấy phần người cùng bị nạn một dạng tâm tình rất phức tạp. Sau đó, hắn bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên tòa này chờ đợi hơn 90 năm đại điện, nhìn xem ở đây trống trải một bàn một ghế dựa, trong lòng dâng lên một cỗ thật thở. Rời đi về sau, đời này chỉ sợ lại không đặt chân nơi này cơ hội. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Đối diện một mực khí tức vững vàng Chu Tâm, trên thân chợt xuất hiện kỳ dị hiện tượng. Đầu tiên là hắn thuộc về tu sĩ nhân tộc tươi sống sinh mệnh khí tức, bắt đầu kịch liệt mà yếu ớt tiếp, giống như nến tàn trong gió, cấp tốc cảm đạm, mấy hơi thở, lại yếu ớt đến gần như không cảm ứng được. Ngay sau đó, một cỗ thuần túy tinh thần ba động từ hắn thể nội tràn ngập ra. Cái kia ba động cũng không phải là tinh lực phát ra, càng giống là một loại bản chất khí tức chuyển biến. Bây giờ ngồi ở đối diện, phản phất không còn là một cái nhân tộc tu sĩ, mà là một khỏa đã trải qua vô tận năm tháng, treo cao hư không tuyên cổ tinh thần. Cỗ này kỳ dị tinh thần ba động càng ngày càng mạnh, càng ngày càng rõ ràng, thậm chí bắt đầu cùng trong đại điện viên kia tinh hạch nguyên hạch sinh ra cộng minh. Ông, một cỗ vô hình vô chất hàm ý, giống như sóng nước gợn sóng, từ Chu Tâm bên ngoài thân chậm rãi tản mạn ra. Đây là tinh thần ý cảnh. Vạn Sơn bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, con ngươi đột nhiên co lại, cơ hồ không dám tin tưởng mình cảm giác. Ngay sau đó, cỗ này hàm ý càng ngày càng cường thịnh. Từ nhất trọng thiên hòa hợp sung mãn, cấp tốc kéo lên, đột phá cái nào đó cực hạn, đạt đến làm cho người không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Nhị trọng thiên. Vạn Sơn la thất thanh, âm thanh bởi vì cực độ chấn kinh mà bặm mẻo. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn bỗng nhiên đứng lên, huyết dịch khắp người phảng phất trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu, lại chợt lạnh bớt. Hắn cảm giác chính mình nhận thức, kiêu ngạo đều ở đây một khắc cầm vang sụp đổ. Trong vòng trăm năm, từ tinh dẫn thuật nhập môn đến ý cảnh nhị trọng thiên, đây quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm. Hắn Vạn Sơn chính là đường đường hợp thể kỳ tu sĩ, chủ tu ý cảnh sớm đã nhị trọng thiên, chuyển đổi con đường còn như vậy gian khổ. Trước mắt cái này hạ người vô danh, làm sao có thể làm đến? Ghen ghét, không cam lòng cảm xúc trong nháy mắt che mất hắn. Không được, ta không thể để cho hắn thành công, ta thất bại, hắn cũng nhất thiết phải thất bại. Truyền thừa không thể hạ xuống tay hắn. Vạn Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, cũng lại không lo được cái kia cái gọi là không gian bích trướng, toàn lực vận chuyển lên tinh dẫn thuật đệ lục cảnh. Bên ngoài thân trong nháy mắt hiện ra ngưng thực vừa dày vừa nặng ám kim sắc tinh cương, càng có từng đạo huyền ảo tinh văn tại dưới làn da sáng lên, tản mát ra lực lượng kinh khủng ba động. Hắn hội tụ lên bây giờ có thể động dụng toàn bộ lực lượng, hung hăng hướng về đối diện Chu Tâm đập tới. Oanh! Rắn rắn chắc chắc mà đánh vào trên vô hình không gian bích trướng, bộc phát ra trầm muộn tiếng vang, quang hoa vang khắp nơi. Nhưng mà, vách tường kia không nhúc nhích tí nào, liền nhàn nhạt gợn sóng cũng không có xuất hiện. A! Vạn Sơn muốn rách cả mí mắt, giống như điên dại, không cam lòng kéo dài công kích, một quyền lại một quyền, từng đạo tinh lực đánh vào trên bích trướng, phát ra liên miên không dứt nổ đùng. Mấy chục giây đi qua, bích trướng vẫn như cũ củng cố. Ngay tại hắn gần như tuyệt vọng, chuẩn bị thi triển một kích mạnh nhất đánh lúc, đột nhiên nổi lên từng trận kỳ dị không gian ba động. Cơ thể của Vạn Sơn bỗng nhiên cứng đờ, công kích im bặt mà dừng. Hắn cảm nhận được một cỗ không cách nào kháng cự, nguồn gốc từ tinh điện bản thân bài xích cùng na di chi lực đang nhanh chóng bao khỏa hắn. Không! Hắn phát ra một tiếng tràn ngập không cam lòng gào thét, thân hình bắt đầu trở nên mơ hồ, tiêu tan, giống như một cái bị đâm thủng bỏ xà phòng, ba một tiếng vang nhỏ, đống nhiên tiêu tan tại trống trải đại điện bên trong. Mặc dù hắn trăm năm kỳ hạn chưa đầy, nhưng bởi vì Chu Tâm thành công cảm ngộ ý cảnh nhị trọng thiên, nhận được tinh điện tán thành, cho nên hắn bị sớm cưỡng chế na di ra ngoài. Khi Vạn Sơn miễn cưỡng ổn định thân hình, hai chân lảo đảo lúc rơi xuống đất, hắn phát hiện mình đang đứng tại hoàn toàn hoang lương phía trên vùng bình nguyên. Nơi xa là thấp bé màu nâu gò núi, bầu trời mông mông bụi bụi, không thấy nhật nguyệt. Hắn mở mịt tứ phương, thần thức trong nháy mắt đảo qua phương viên mấy vạn dặm. Đây là tinh nguyên bên ngoài. Hơn nữa khoảng cách gần nhất tinh nguyên cửa vào, chỉ sợ đã có ước giảm xa một cái ý niệm nổi lên trong lòng. Hắn từng nghe sư tôn Vệ Trắng đề cập qua, tinh điện cửa thứ 5 thất bại, sẽ bị ngẫu nhiên na di đến tinh nguyên bên ngoài ước giảm phạm vi bên trong. Đây là vì phòng ngừa những người khác lòng mang oán hận, tại tinh nguyên lối vào chặn đường. Ta bị na di đi ra Vạn Sơn tự lẩm bẩm, lập tức một cỗ mãnh liệt lửa giận cùng không cam lòng xông lên óc. Dựa theo thời gian, ta rõ ràng còn có cuối cùng 3 tháng, là người kia, là hắn thành công kích phát truyền thừa cơ chế, dẫn đến ta bị sớm khu trụ. Vì cái gì? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là ta khóa này sẽ xuất hiện dạng này yêu nghiệt? Ta đường đường hợp thể tu sĩ, không tiếp tự phế tu vi, lấy lớn hiếp nhỏ tiến vào tinh nguyên, vì chính là cầm xuống tinh điện truyền thừa, lập xuống bất thế chi công, đổi lấy tông môn vô tận tài nguyên cùng thái thượng ưu ái. Bây giờ thất bại thì cũng thôi đi, truyền thừa cư nhiên bị một cái không có danh tiếng gì luyện hư tiểu bối cướp đi. Vạn Sơn càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng sợ. Hắn nhớ tới thái thượng trưởng lão Ngũ Huyền tự hứa hẹn, cũng lo lắng nhiệm vụ thất bại kết quả. Thái thượng dưới cơn nóng giận, đừng nói hứa hẹn đối thẳng hợp thể trung kỳ tài nguyên, ta có thể hay không mạng sống cũng là chưa biết. Thấy lạnh cả người từ xương cổ sống dâng lên, để cho hắn giật nảy mình dùng mình một cái. Tuyệt vọng cùng sợ hãi xen lẫn, thậm chí để cho trong đầu hắn trong nháy mắt thoáng qua một cái hoang đường ý niệm, không bằng liền như vậy phản bội chạy trốn, cao chạy xa bay. Ngay tại hắn tâm loạn như ma, chán nản ngã ngồi, cơ hồ muốn từ bỏ rẽ rủa thời điểm, trước người không gian ánh sáng nhạt lóe lên. Ba đạo khí tức cường hành, thân mang cựu trọng sơn trưởng lão phục sức thân ảnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là phụ mệnh đóng tại phiến khu vực này phụ cận huyệt nhãn cựu trọng sơn hợp thể trưởng lão, Phi Vân Tử, Thiên Phụ Tử, Đoạn Hạc Tử. Ân, cái này ba đạo, lại là ngươi, Vạn Sơn sư đệ. Phi Vân Tử thấy rõ trên mặt đất người, trên mặt lộ ra rõ ràng kinh ngạc. Vạn Sơn ngẩng đầu, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ba vị đồng môn, cũng là sửng sốt một chút. Phi Vân huynh, Thiên Phụ huynh, Đoạn Hạc huynh, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phi Vân Tử cùng hai người khác liếc nhau, trầm giọng nói, Phụ Ngũ Huyền Tử thái thượng pháp chỉ, tinh nguyên đóng lại sau, chúng ta cần tiếp tục trấn thủ tất cả huyệt nhãn ít nhất 90 năm, giám sát là có phải có chưa từng đúng hạn rời đi, có thể từ sâu trong tinh điện đi ra người. Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Vạn Sơn, ngựa khí mang theo nghi vấn cùng xem kỹ, ngược lại là Vạn Sơn sư đệ, ngươi không phải hẳn là tại tinh điện bên trong tham gia truyền thừa cuối cùng thí luyện sao? Như thế nào đột nhiên xuất hiện ở đây hoang tích chi địa? Hơn nữa nhìn ngươi bộ dáng nghe được Ngũ Huyền Tử thái thượng mấy chữ, cơ thể của Vạn Sơn không dễ phát hiện mà run lên. Hắn hít sâu một hơi, cương ép đè xuống trong lòng sôi trào, biết bây giờ giấu giếm hoặc trốn tránh đã không ý nghĩa. Hắn dây rùa đứng lên, sửa sang lại một cái chật vật áo bào, trên mặt lộ ra một loại hỗn hợp có trầm trọng, ấy nấy cùng cấp bách thần sắc phức tạp, hướng về phía ba người trịnh trọng thi lễ. Ba vị sư minh, tiểu đệ thật có cấp tốc sự tình, nhất thiết phải lập tức gặp mặt thái thượng và báo. Còn xin sư minh nhanh chóng thông truyền, hoặc giúp ta trở về sân môn. Phi Vân Tử ba người thấy hắn thần sắc không giống giả mạo, lại xuất hiện ở chỗ này chính xác kỳ quặc, không dám thất lễ. Thiên Phụ Tử lúc này lấy ra một cái đặc chế tín vật, ba người đồng thời rót vào pháp lực, liên thủ thi triển đưa tin pháp quyết. Ước chừng mười mấy hơi thở sau, tín vật hào quang tỏa sáng, phía trước không gian hơi hơi bặm mẻo, một đạo như hư như ảo, lại mang theo áp lực mênh mông thân ảnh, chậm rãi ngưng kết hiện ra. Chính là đại thừa kỳ thái thượng trưởng lão, Ngũ Huyền Tử một đạo vượt giới hình chiếu. Bái kiến thái thượng. Phi Vân Tử ba người liền vội vàng không người hành lễ. Vạn Sơn càng là phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, lấy đầu đụng địa, âm thanh mang theo run rẩy, đệ tử Vạn Sơn bái kiến thái thượng. Ngũ Huyền Tử hư huyền ánh mắt rơi vào trên thân Vạn Sơn, trầm mặc phút chốc, âm thanh mang theo thấy rõ hết thảy bình tĩnh, ngươi thất bại. Vạn Sơn trong lòng rung mạnh, quỳ xuống đất không dám ngẩng đầu, khàn giọng nói, đệ tử vô năng, có phụ thái thượng trọng thác, không thể đem tinh điện chuyển thừa mang về, cam chịu bất luận cái gì trách phạt. Ngũ Huyền Tử cũng không lập tức phát tác, tựa hồ đối với kết quả này sớm đã có đoán trước, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, tinh điện chuyển thừa từ xưa gian khổ, ngươi dù chưa có thể thành công, nhưng có thể đến cửa ải cuối cùng đã thua không dễ. Bản tọa trước đây liền biết khả năng thành công tính chất vốn cũng không cao. Vạn Sơn nghe vậy, trong lòng hơi lỏng một tia, nhưng càng lớn sợ hãi lập tức phun lên. Hắn do dự, nên tin hay không tin vào nói ra cái kia tin tức càng kinh người hơn. Ngũ Huyền Tử tựa hồ phát giác được hắn chưa hết chi ngôn, hình chiếu hơi hơi ba động, ngươi lời có cấp tốc sự tình. Giảng. Vạn Sơn cắn răng, biết chuyện này tuyệt không có khả năng che giấu, sớm muộn cũng sẽ bị biết được. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, huyết sắc trên mặt mờ nhạt, âm thanh khô khốc mà bẩm báo, hồi bẩm thái thượng, tinh điện chuyển thừa đã bị người khác đạt được. Cái gì? Một bên Phi Vân Tử ba người đều là cả kinh. Ngũ Huyền Tử hình chiếu khí tức tựa hồ cũng ngưng trệ một cái chớp mắt. Vạn Sơn không dám dừng lại, tiếp tục nói, đệ tử tại cửa thứ năm ngộ pháp điện bên trong, cùng một tên khác luyện hư tu sĩ cùng nhau lĩnh hội. Dựa theo quy tắc, đệ tử vốn còn có 3 tháng kỳ hạn. Ngay tại lúc trước đây không lâu, tên tu sĩ kia thành công ngộ ra tinh thần chân ý nhị trọng thiên, thu được tinh điện chuyển thừa tán thành. Mà đệ tử cũng bởi vì thành công, bị sớm na di ra tinh điện, bây giờ chuyển thừa chỉ sợ đã rơi vào tay. Hắn nằm rạp trên mặt đất, đem mấu chốt nhất tin tức nói thẳng ra, trong lòng tràn đầy sợ hãi, chờ đợi thái thượng trưởng lão tài quyết. Tinh điện truyền thừa sa sút, cái này đã không phải cá nhân hắn thất bại đơn giản như vậy, mà là liên quan đến Cửu Trọng Sơn tương lai chiến lược cùng lợi ích biến cố trọng đại. Vũ Huyền Tử trầm mặc phút chốc, cuối cùng nhàn nhạt một câu, "Biết." Âm thanh bình tĩnh không lay động, nghe không ra hỉ nộ. Nhưng đứng hầu một bên Phi Vân Tử, Thiên Phụ Tử, Lăng Vân Tử ba người, trong lòng đồng thời run lên, một luồng hơi lạnh từ xương cột dâng lên. Bọn hắn quá quen thuộc vị này thái thượng trưởng lão. Càng là bình tĩnh, thường thường mang ý nghĩa cái kia nhìn như thâm thúy đôi mắt phía dưới, đang nổi lên đủ để đốt núi nấu biển ngập trời chi nộ. Vũ Huyền Tử hình chiếu chậm rãi chuyển hướng Vạn Sơn, ánh mắt như có thực chất, người kia cụ thể là lai lịch ra sao, vừa bạn, ngươi có thể thăm dò. Vạn Sơn liền vội vàng lắc đầu, ngữ tốc cực nhanh lại rõ ràng, bẩm thái thượng, người này hành tung bí mật, khí tức nội liễm, cực tốt ngụy trang ẩn nấp. Cùng hắn đồng điện lĩnh hội mấy chục ngày, cũng không có thể thăm dò chân thực thân phận, sở thuộc thế lực. Hắn dừng một chút, lập tức nói bổ sung, nhưng dung mạo đặc thù, linh lực khí tức đã bị đệ tử lấy thác ảnh lưu hồn chi thuật hoàn chỉnh khắc lục xuống tới. Hình ảnh cùng khí tức in vào này, thỉnh thái thượng xem qua. Nói xong, hai tay của hắn dâng lên một cái đặc chế lưu ảnh tinh thạch. Vũ Huyền Tử hình chiếu ánh mắt đảo qua, trong tinh thạch cho liền hiểu rõ tại tâm. bên trong rõ ràng chiếu rọi ra một vị khuôn mặt phổ thông, ánh mắt trầm tĩnh thanh sam tu sĩ hư ảnh, cùng với một tia đặc biệt, ngưng luyện, mang theo nhàn nhạt tinh huy cùng có cây thanh khí linh lực ba động. Ân. Ngũ Huyền Tử hình chiếu khẽ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Lập tức, đạo này vượt giới hình chiếu bắt đầu trở nên mơ hồ, hư ảo, tinh quang hạt giống như chậm rãi tiêu tan trong không khí. Chỉ để lại một câu cuối cùng chỉ lệnh, rõ ràng truyền vào tại chỗ bốn người trong hai, các ngươi, lập tức trở về tông môn. Cửu Trọng Sơn, tông môn chỗ sâu, một tòa cổ pháp đại điện. Ngũ Huyền Tử bản tôn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có tinh hà tiêu tan. Hắn cũng không đứng dậy, chỉ là tâm niệm vừa động. Sau một khắc, hơn 10 đạo cường đại vô song đột quang rơi vào đại điện bên trong, chính là Cửu Trọng Sơn ở lại giữ rất nhiều hợp thể trưởng lão. Tham kiến thái thượng. Đám người cùng nhau không người. Vũ Huyền Tử không nói nhảm, tay áo vung lên. Vạn Sơn khắc lục đạo kia thanh sam tu sĩ hình ảnh cùng khí tức là ấn, liền hiện hóa tại trong đại điện. Chương 1091, đại thừa trọng thương, truyền thừa tới tay. Chương 1091, đại thừa trọng thương, truyền thừa tới tay. Vạn Sơn khắc lục đạo kia thanh sam tu sĩ hình ảnh cùng khí tức là ấn, hiện hóa tại trong đại điện. Chính là người này, tại tinh nguyên bên trong, đoạt ta Cửu Trọng Sơn lưu đồ đã lâu cơ duyên truyền thừa. Vũ Huyền Tử âm thanh không cao, lại làm cho trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống, tinh nguyên đã bế, người này hoặc đã rời đi, hoặc vẫn ẩn nấp trong đó. Ánh mắt của hắn đảo qua chúng hợp thể trưởng lão, lập tức lên, ban xuống tông môn lệnh truy nã. Bước họa, khí tức lạc ấn phân phát tất cả điện, thông truyền tất cả thế lực chi nhánh cùng qua lại tỉ mỉ chi tông môn, thương hội, nếu có người này tin tức, tất có trọng thưởng ngoài ra, bên trong tông môn, tất cả không chuyện quan trọng tự thân hợp thể tu sĩ, tất cả đều khởi hành, đi tới tinh nguyên ngoại vi. Vũ Huyền Tử dừng một chút, ngữ khí hơi trầm xuống, phong cấm tinh nguyên xung quanh tất cả qua lại tu sĩ, phi thuyền, đội quang, dần dần si trà, bất luận cái gì hư hư thực thực người, thà bị sai trà, không thể buông tha. Nếu phát hiện người này dấu vết, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, nhất thiết phải bắt sống, đuổi bắt mang về. Là, chúng thân giải lao trong lòng lâm nhiên, cùng kêu lên tuân mệnh. Vũ Huyền Thái thượng thật sự tức giận, toàn bộ tinh nguyên bí cảnh, có giá trị nhất chính là cái kia tinh điện truyền thừa, bây giờ truyền thừa vì người khác thu hoạch, bọn hắn Cửu Trọng Sơn thiệt hại quá lớn, cho nên nhất thiết phải đem người này tìm ra. Đạo này truyền thừa liên quan đến quá lớn, Thái thượng chi nộ, cũng nhất thiết phải lắng lại. Từng đạo mệnh lệnh cấp tốc truyền xuống. Cửu Trọng Sơn bộ này khổng lồ máy móc, bắt đầu im lặng mà cao hiệu vận chuyển lại. Truy nã hình ảnh thông qua đường dây bí mật hướng chạy các phương, từng bị khí tức mênh mông hợp thể tu sĩ hóa thành đột quang, xé rách hư không, hướng về tinh nguyên phương hướng mau chóng đuổi theo. An bài thỏa đáng, Ngũ Huyền Tử cũng không tại lần nữa ngồi bất động chờ đợi, thân hình hắn lay nhẹ, ra đại điện, một bước bước vào hư không, lại xuất hiện lúc đã ở một tòa linh tu sơn cốc phía trước. Cốc khẩu mây mù nhiễu, ẩn ẩn có hạc ảnh nhẹ nhàng. Nơi đây tên là Thiên Cơ Cốc, chính là Cửu Trọng Sơn một vị khác thái thượng trưởng lão, Thiên Toán Tử đạo trưởng. Đến bọn hắn cảnh giới như vậy, cơ bản không còn hỏi đến tông môn sự tình, phần lớn thời gian chỉ lưu một vị đại thừa tọa trấn tông môn, còn lại tất cả ẩn tu lĩnh hội. Ngũ Huyền Tử chính là trong một vạn năm này trấn thủ đại thừa. Ngũ Huyền Tử đứng ở cốc khẩu, trong tay áo bay ra một đạo linh quang không trong mây sương mù. Phút chốc, mây mù tự động tách ra, lộ ra một đầu thanh lũ đường mòn. Hắn chậm rãi bước vào. Trong cốc cảnh tượng cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Suối nước róc rách, kỳ hoa dị thảo trải rộng, linh khí ngưng tụ thành nhàn nhạt hào quang. Một tòa cổ phát trúc lâu gặp nước xây lên, trước lầu trên bệ đá, một vị áo gai lão giả đang dựa vào lan can quan cá, người này chính là Thiên Toán Tử. Sư đệ hôm nay sao có nhàn hạ, tới ta cái này thanh lãnh chi địa. Thiên Toán Tử không quay đầu, âm thanh ôn nhuận bình thản. Gặp qua ngàn toán sư minh. Vũ Huyền Tử thi lễ một cái, thần sắc trịnh trọng, thật có một cọc chuyện quan trọng, cần mời sư minh ra tay. A. Thiên Toán Tử xoay người, khuôn mặt gầy gò, hai mắt lại rất thúy như bực sâu, phảng phất có thể nhìn rõ thiên cơ, chuyện gì ngay cả sư đệ đều làm khó, ngồi xuống nói a. Hai người tại trước lầu băng ghế đá ngồi xuống. Có đồng tử dâng lên linh trà, hương trà mát lạnh, tận có tinh huy lưu truyền. Vũ Huyền Tử đem tinh nguyên sự tình giản lược nói tới, trọng điểm nhắc đến truyền thừa bị đoạn, cùng với cái kia thần bí thanh sam tu sĩ. Kẻ này không rõ lai lịch, lại có thể tại bên trong tinh điện, trước tiên tông môn ta đệ tử một bước đoạt được truyền thừa. Nếu không mau chóng tìm được, chỉ sợ tinh nguyên bí cảnh trí cao truyền thừa, lại cho ta Cửu Trọng Sơn không quan hệ. Vũ Huyền Tử trầm giọng nói, bởi vậy muốn mời sư minh ra tay, lấy thiên cơ bí thuật, bói toán người này hiện tại dấu vết, vừa vặn lai lịch. Thiên Toán Tử bưng chén trà, tiến tính nghe, không lập tức trả lời. Hắn khẽ nhấp một cái linh trà, mới chậm rãi nói, sư đệ biết được, thiên cơ chi thuật không thể khinh động, nhất là đề cập tới như thế người mang đại khí bằng người, cưỡng ép nhìn trộm, không phải là chuyện tốt ta. Vũ Huyền Tử gật đầu, chuyện này ta tự nhiên sẽ hiểu. Nếu sư minh chịu ra tay, lần sau trực luân phiên chấn thủ tông môn chi trách, nhưng từ sư đệ ta thay gánh chịu. Chấn thủ tông môn nhìn như quan trọng, kỳ thực có phần hao tổn tâm thần thời gian, đối với đại thừa tu sĩ mà nói, có thể thêm ra vạn năm tự do lĩnh hội cơ hội, ý nghĩa không nhỏ. Thiên Toán Tử nghe vậy, cười ha ha một tiếng, gật đầu một cái, nói, nếu là như vậy, tựa như sư đệ lời nói, dù sao chuyện này liên quan đến tông môn truyền thừa khí vận, lão phu liền phá lệ một lần. Hắn thả xuống chén trà, đứng dậy đi vào trúc lâu. Một lát sau, cầm trong tay một vật đi ra. Đó là một bộ cổ pháp tính chủ, chung 49 mai, không phải vàng không phải ngọc, mặt ngoài có tự nhiên tinh thần đường vân lưu chuyển, đúng là hắn dựa vào thành danh linh bảo, Thiên Tinh Chủ. Thiên Toán Tử khoanh chân ngồi tại chính giữa bệ đá, đem tính chủ lăng không ném đi. 49 mai tính chủ cũng không rơi xuống đất, mà là lơ lửng trên không, tự động sắp xếp tổ hợp, phát ra nhỏ bé bù bù. Từng sợi huyền ảo khí tức từ trên thân Thiên Toán Tử dâng lên, dung nhập trong tính chủ. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong mắt thần quang trầm tĩnh, trong miệng niệm tụng cổ lão tối tâm chú văn. Bốn phía linh khí ẩn ẩn ba động, ánh sáng của bầu trời tựa hồ cũng ảm đạm một cái chớp mắt. Tinh chủ bắt đầu xoay tròn cấp tốc, va chạm, bắn ra nhỏ bé tinh hỏa, chiếu rọi ra vô số mơ hồ quang ảnh mảnh vụn, sông núi, dòng sông, tinh không, bóng người. Quang ảnh lưu chuyển cực nhanh, khó mà bắt giữ. Thiên toán tử hơi nhíu mày, đầu ngón tay linh lực phun trào, tính toán định trụ trong đó mấy đạo cùng cái kia thanh sam tu sĩ khí tức mơ hồ cộng minh quang ảnh. Nhưng vào lúc này, phốc, không có dấu hiệu nào, thiên toán tử thân thể chấn động, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống nước tại trên bệ đá, nhìn thấy mà giật mình. Lơ lửng tính chủ phát ra một hồi chói hai chu chéo, tia sáng đột nhiên ảm, nhao nhao rơi xuống. Sư minh, Vũ Hận Tử biến sắc, đột nhiên đứng dậy. Thiên toán tử đưa tay ngăn lại, thở dốc phút chốc, mới chậm rãi xóa đi khóe miệng vết máu, trong mắt lưu lại vẻ sợ hãi. Hắn nhìn về phía trên mặt đất tính chủ, lại nhìn một chút Ngũ Hoàn Tử, thở thật dài một tiếng, lão phu toàn lực hành động, lại chỉ có thể thấy được một chút điểm. Hắn dừng một chút, ngữ khí phức tạp, cưỡng ép suy tính tung tích, phản phệ như vậy, nếu lại xâm nhập, sợ thương tới lão phu đạo cơ. Ngũ Hoàn Tử nghe vậy, trong lòng rung mạnh. Hắn biết rõ Thiên Toán Tử bói toán chi năng, tại toàn bộ Nam Minh Tiên vực đều tiếng tăm lừng lẫy, liền hắn đều bị này phản phệ, chỉ có thể nhìn thấy một bản. Có thể thấy được người này bất phàm, không hổ là có thể tại bọn hắn Cửu Trọng Sơn trên đầu, cướp đi truyền thừa người. Sư Minh chi ý là? Ngũ Hoàn Tử trầm giọng hỏi. Thiên toán tử chậm rãi lắc đầu, ánh mắt sâu xa, kẻ này khí vận đang long, không thể mạnh địch, theo lão phu nhìn, cùng làm to chuyện, bốn phía truy nã, không bằng lấy lễ để tiếp đón. Nếu có thể dẫn vào tông môn, há không chuyện tốt. Đến lúc đó, truyền thừa vẫn như cũ quy về ta Cửu Trọng Sơn, còn có thể được nhất thiên tài đệ tử, đây là cả hai cùng có lợi chi cùng. Vũ Hoẩn Tử nghe vậy gật đầu nói phải, nhưng hắn mệnh lệnh đã ban bố, nếu thay đổi xoành xoạch, hắn vị này thái thượng mặt mũi, chỉ sợ cũng này quét sân. Ý niệm tới đây, không muốn nhiều lời, lập tức lấy ra một cái bình ngọc, hai tay dâng lên. Đây là cựu chuyển hóa sinh đan tại bù đắp nguyên khí, chữa trị thần hồn có hiệu quả. Mệt mỏi sư minh tụ thường, sư đệ chi qua. Thiên toán tử không chối từ, tiếp nhận bình ngọc, sư đệ có lòng. Sư minh dạy bảo, sư đệ đi nhớ. Vũ Hoẩn Tử chắc tay, hôm nay quấy rầy, sư đệ xin cáo từ trước. Rời đi thiên cơ cốc, Vũ Hoẩn Tử hắn đứng ở Vân Hải bên trên, quan sát phía dưới nguy nga tông môn, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Thiên toán tử mà nói, trong lòng hắn nhấc lên gợn sóng. Lấy lễ để tiếp đón dẫn vào tông môn. Hắn nguyên bản ngập trời tức giận, tại kiến thức bói toán phản vệ đáng sợ sau, đã tỉnh táo hơn phân nửa. Nhưng hắn ra lệnh đã phía dưới, toàn bộ tông môn đều bởi vậy động viên, lại thêm rất nhiều quy thuộc tông môn, thương hội chờ, đều biết chuyện này, đống nhiên sửa lệnh, vậy hắn Ngũ Hoàn Tử, chỉ sợ cũng muốn biến thành người khác chê cười. Cũng được, liền đi trước đem hắn đuổi bắt, trở lại tông môn sau đó, lại đem hắn thu làm môn hạ, chẳng phải là một cọc yêu quý lương tài câu chuyện mọi người ca tụng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lộ ra vẻ tự đắc, như thế, mặt mũi không chỉ có bảo trụ, ngược lại còn có thể phải nhất giai lời nói. Ngay tại Chu Tầm lộ ra tinh thần chân ý nhị trọng thiên mấy mắt, một cô mênh mông vĩ lực buông xuống. Hắn cảm thấy không gian hơi hơi bặm mẻo, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến ảo. Lại nhìn chăm chú lúc, đã thân ở một chỗ không gian kỳ dị. Dưới chân bóng loáng như gương, lấy tinh thần linh ngọc lát thành, mái vòm cao xa, nạm vô số rực rỡ bảo thạch, giống như chu thiên tinh đấu vận chuyển. Bốn phía cột trụ điêu long hòa phượng, cuốn quanh lấy tinh thần đường vân, tản mát ra cổ lão uy nghiêm khí tức. Toàn bộ điện đường trắng lệ, hoa lệ mà không mất đi trang trọng. Trên đại địa bài, một tấm vương tọa sừng sững đứng sừng sững. Phía trên ngồi một cái đầu đội tinh thần đế miện, thân mang màu đen tinh bảo nam tử. Hắn khuôn mặt mơ hồ, bao phủ tại nhu hòa trong ánh sao. Chỉ có một đôi mắt, thâm thúy như vũ trụ tinh không, phản phất có thể chứa được ước vạn tinh thần. Chu Tầm trong lòng nghiêm nghị, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đây cũng không phải là thực thể, mà là một đạo từ tinh thuần tinh lực ngưng kết, ẩn chứa bảng bạc ý chí hóa thân. Người rốt cuộc đã đến. Đế miện nam tử mở miệng, âm thanh hùng vĩ mà xa xăm, tại toàn bộ trong cung điện quanh quẩn. Chờ đợi hơn ngàn vạn tái tuế nguyện, cuối cùng có người có thể đi đến nơi đây, thông qua sau cùng khảo nghiệm. Chu Tầm đè xuống chấn động trong lòng, không mình hành lễ, vạn bối Chu Tầm, bái kiến tiền bối. Không biết tiền bối là tên ta, Tinh Hồng. Đế miện nam tử chậm rãi nói, mỗi một chữ đều tựa như mang theo tinh thần trọng lượng, chính là tinh cung. Đời cuối cung chủ. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào trên thân Chu Tầm, mang theo xem kỹ, cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Đây là ta một tia tàn hồn, dựa vào tinh hạch nguyên thạch mà tồn, chỉ vì tìm kiếm truyền nhân, kéo dài đạo thống. Ngươi có thể đến tinh điện tầng thứ 5, đồng thời tại trong vòng trăm năm nộ ra tinh thần chân ý nhị trọng thiên, thiên phú, tâm tính, nghị lực, tất cả thuộc thừa, đủ để chuyển thừa ta tinh cung đại đạo. Trong lòng Chu Tầm hơi rung. Tinh cung, đời cuối cung chủ. Tinh Hồng tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, chậm rãi giảng thuật, tinh cung, truyền thừa từ thượng cổ, chuyên tu tinh thần đại đạo. Đỉnh phong thời điểm, môn hạ đệ tử trăm vạn, trải rộng mười mấy cái tiên vực. Cho dù đặt ở mênh mông vô biên đạo châu, Tinh Hồng ngữ khí mang theo một tia hồi ức cùng ngạo nghễ, tinh cung chi danh cũng từng vang vọng tứ phương. Chu Tầm nín hơi. Đạo châu, đây là tiên vực phía trên mênh mông phân chia, nghe nói toàn bộ tiên giới cũng bất quá 3000 đạo châu. Có thể tại đạo châu phương diện rất có tiếng tăm, cái này tinh cung trước kia là bực nào huy hoàng. Làm gì Tinh Hồng ngữ khí truyền nặng, mang theo vô tận tang thương cùng một tia băng lãnh hận ý, thịnh cực mà suy. Ta tinh cung cuối cùng, tao nộ khó có thể tưởng tượng mạnh địch. Trận chiến kia, thiên băng địa liệt, ta gốc dễ mạng lớn tinh cũng bị đánh nát. Đại tinh phá toái, sắp rơi xuống tứ phương. Một trong số đó Tinh Hồng nhìn về phía Chu Tầm, ánh mắt phảng phất xuyên thấu không gian, liền hóa thành ngươi chỗ này. Tinh Nguyên. Chu Tầm hít sâu một hơi. Tinh Nguyên cũng chỉ là một ngôi sao mảnh vụn biến thành. Cái kia trước mắt vị này Tinh Hồng cung chủ lúc toàn thịnh, nên tu vi bậc nào? Tinh Hồng tiếp tục nói, nô tàn hồn gửi ở cái này hạch tâm bên trong mảnh vỡ, bố trí xuống tinh điện thí luyện, chỉ vì chờ đợi người hữu duyên kế thừa ta tinh thần đại đạo, tương lai có lẽ có trọng trấn tinh cung cơ hội. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Chu Tầm, ngươi có muốn bái nhập môn hạ của ta, nhận ta y bát, kế tinh cung đạo thống? Chu Tầm nghe vậy, không có chút gì do dự, lúc này trêu chọc bảo, trịnh trọng hạ bái, đệ tử Chu Tầm, bái kiến sư tôn. Âm thanh rõ ràng, quanh quẩn tại trống trải hoa lệ đại điện bên trong. Tinh Hồng hóa thân khẽ gật đầu, bao phủ tại trong ánh sao khuôn mặt tựa hồ hòa hoãn chút. Hảo, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Tinh Hồng chi đồ, cũng là ta tinh cung sau cùng truyền nhân. Là, sư tôn. Chu Tầm tìm chắc tay, Tinh Hồng khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ khen ngợi tay áo vung lên. Ba điểm linh quang từ hắn trên người bay ra, hóa thành ba kiện bảo vật, nhẹ nhàng trôi nổi tại Chu Tầm trước mặt. Kiện thứ nhất là một cái lớn chừng bàn tay, không phải vàng không phải ngọc cám ngân sắc lệnh bài. Lệnh bài chính diện khắc xưa cũ tinh chữ, mặt sau nhưng là phức tạp tinh không đường vân, đây là tinh điện điều khiển lệnh bài. Tinh Hồng giới thiệu nói, luyện hóa về sau, nhưng trưởng không cả tòa tinh điện, bao quát hắn Nazi, ẩn nấp, phòng ngự chi năng. Trong điện lớn nhỏ cấm chế đều do hắn điều hành. Luyện hóa về sau, nhưng đem tinh điện thu vào trong nhẫn chứa đồ, bên người mang theo. Kiện thứ hai chính là Chu Tầm tìm hiểu gần trăm năm viên kia tinh hạch nguyên thạch. Bây giờ nó quang hoa nội liễm, nhưng Chu Tầm có thể cảm giác được rõ ràng trong đó tinh thần pháp tắc. Vật này chính là ta bản mệnh tinh thần chi hạch, trước kia chiến bại sau đó ẩn giấu ở đây bên trong mảnh vỡ, theo Ngô Tàn Hồn cùng nhau giữ lại đến nay. Tinh Hồng ngữ khí mang theo một tia phức tạp, ẩn chứa trong đó ta suốt đời sở ngộ tinh thần pháp tắc, đối với ngươi sau này tu hành có cực lớn giúp ích. Đệ tam kiện là một mặt la bàn, ước chừng lớn chừng bàn tay, hiện lên ám kim sắc. Bàn mặt pha tạp, hiện đầy nhỏ bé vết rách, trung ương kim đồng hồ đã đứt gãy, nhưng vẫn như cũ tản ra làm người sợ hãi cổ lão mênh mông khí tức. Đây là Chu Thiên Tinh bản ta gốc rễ bản mệnh linh bảo. Tinh Hồng khẽ vuốt bàn mặt, giống như mơn trớn lao hưu, trước kia một trận chiến bị hao tổn cực nặng. Ngàn vạn năm tới, mượn tinh nguyên chi lực ôn dưỡng, mặc dù khôi phục một chút, nhưng khoảng cách hoàn hảo vẫn kém rất xa. Sau này ngươi nếu có thể luyện hóa bảo vật này, khi thay ta đem hắn bổ tu bản nguyên, tái hiện năm đó đỉnh phong. Hắn ngước mắt nhìn Chu Tầm, đến nỗi tinh cung các loại chuyển thừa bí điển, công pháp thần thông, kiến thức tạp ký, tất cả thu nhận tại tinh điện hạch tâm. Đợi ngươi luyện hóa tinh điện lệnh sau, có thể tự dần dần xem tu hành. Giao phó xong, Tinh Hồng thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ, trong suốt. Cỡ nào tu hành, chớ phụ. Tinh cung chi danh. Đến nỗi ta, chấp niệm đã xong, cũng làm bay về luân hồi. Tiếng nói rơi xuống, hắn cuối cùng liếc mắt nhìn Chu Tầm, thân hình hóa thành điểm điểm tinh huy, chậm rãi không có vào mặt kia loang lộ Chu Thiên Tinh bản bên trong. Trong đại điện, yên tĩnh như cũ, chỉ còn lại Chu Tầm một người. Chương 1092, luyện hóa tinh điện, truyền tống ức và giảm. Chương 1092, luyện hóa tinh điện, truyền tống ức và giảm. Chu Tầm nhìn qua Tinh Hồng tiêu tan chỗ, đứng yên phút chốc. Lượng tin tức quá lớn, hắn cần thời gian tiêu hóa. Tinh cung, Đạo Châu, bản mệnh tinh thần mạnh vụn. Những thứ này viễn siêu ra hắn nhận thức ngày trước. Lấy lại tinh thần, hắn nhìn quanh cái này trống trải hoa lệ lại yên tĩnh im lặng đại điện, không khỏi cười khổ. Sư tôn tàn hồn đã tiêu tan, bây giờ bên trong tinh điện này chỉ còn dư một mình hắn. Lúc đến từ tinh điện tiếp dẫn, bây giờ nên như thế nào rời đi? Ánh mắt của hắn hướng về đóng chặt cửa điện, tâm niệm vừa động, nếm thử lấy thần thức câu thông, lại như đá ném vào biển rộng. Xem ra chỉ có luyện hóa cái này điều khiển lệnh bài mới có thể chân chính trưởng khống nơi đây, tự do xuất nhập. Hắn không do dự nữa, lấy ra viên kia ám màu bạc tinh điện lệnh khoanh chân ngồi xuống. Thần thức chậm rãi bao khỏa lệnh bài, nếm thử luyện hóa. Vừa mới tiếp xúc, trong lòng Chu Tầm chính là run lên. Lệnh bài này nội bộ cũng không phải là đơn giản là cấn liền có thể trưởng khống. Trong đó tầng tầng lớp lớp, lại có ngũ trọng phức tạp vô cùng, một vòng tiếp một vòng tinh văn cấm chế. Mỗi một trọng cấm chế cũng giống như kiên cố hàng rào, chỉ có từng bước luyện hóa những cấm chế này mới có thể thu được đối với tinh điện tương ứng quyền hạn khống chế. Mà luyện hóa điều kiện cực kỳ hà khắc. Lấy trước mắt hắn thần thức cảm giác, lớp cấm chế thứ nhất yêu cầu luyện hóa giả nhất thiết phải đem sao trời ý cảnh đạt đến nhị trọng tiên, vẹn vẹn nhập môn trưởng không quyền hạn, liền cần căn cơ như thế. Từ đệ nhị trọng bắt đầu, yêu cầu càng là thẳng tắp kéo lên. Không chỉ cần phải tinh dẫn thuật tu vi, càng cần đối với ý cảnh có thành tựu, yêu cầu tinh thần ý cảnh tam trọng tiên, đến nỗi cuối cùng ba lớp cấm chế, bởi vì chưa chạm đến, cảm giác mơ hồ, nhưng yêu cầu tất nhiên cao hơn, có lẽ đề cập tới cảnh giới cao thâm, thậm chí những thứ chưa biết khác điều kiện. Khó trách sư tôn nói, có thể đến nơi đây đồng thời thông qua khảo nghiệm, mới có tư cách truyền thừa. Chu Tầm thầm nghĩ, lệnh bài này bản thân chính là một đạo khảo nghiệm. Nếu không có tương ứng tu vi cảnh giới, cho dù nhận được, cũng không cách nào chân chính trưởng khống tinh điện. Hắn tập trung ý chí, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Thần thức ngưng kết như trầm, mang theo đối với tinh thần ý cảnh lĩnh ngộ, chậm rãi luyện hóa lệnh bài bên trong đệ nhất trọng tinh văn cấm chế. Luyện hóa cũng không phải là chuyện dễ. Tinh điện lệnh bên trong cấm chế cổ lão mà tinh diệu, mỗi một đạo tinh văn đều ẩn chứa đặc biệt tinh thần pháp tắc vật luật. Chu Tầm cần lấy tự thân nhị trọng thiên tinh thần ý cảnh làm dẫn, lấy tinh dẫn thuật tầng thứ 6 tu vi làm cơ sở, đem thần thức hóa thành nhắn nhủi sợi tơ, một chút giải tỏa kết cấu, thẩm thấu, lý giải những thứ này tinh văn. Quá trình chậm chạp mà bực hẻ. Hắn ngồi xếp bằng trong điện, tâm thần hoàn toàn chìm vào lệnh bài. 3 năm thời gian, lặng yên trôi qua. Một ngày này, lệnh bài bên trong đệ nhất trọng tinh văn cấm chế cuối cùng phát ra nhỏ xíu răng rắc nhẹ vang lên, phản phất một loại nào đó khóa trụ bị mở ra. Chu Tầm đống nhiên mở mắt, trong tay tinh điện lệnh ôn nhuận hơi nóng, cùng hắn tâm thần chặt chẽ tương liên. Một loại rõ ràng, đối với toàn bộ tinh điện mơ hồ liên hệ cảm giác chuyển đến. Hắn nhìn thấy tinh điện toàn cảnh. Đây cũng không phải là vẹn vẹn hắn chỗ tòa này chuyển thừa đại điện, mà là một tòa quy mô khổng lồ mang bên mình động phủ, thậm chí cỡ nhỏ sân môn. Trình thể hiện lên dãy cung điện tiểu dáng, sắp đặt tinh xảo. Trung ương hoạch tâm chính là tòa này ngộ pháp điện, ngoài ra còn có độc lập tinh thất tu luyện, phòng luyện đan, luyện khí thất, tàng thư lâu, thậm chí mở có mảnh nhỏ dược điện cùng một phương linh trì. Công năng đầy đủ. Bây giờ hắn vị trí truyền thừa thí luyện khu vực, chỉ là tinh điện vốn có cách cục bên trong, bị tinh hồng cố ý cải tạo ra một phần nhỏ, dùng sàng lọc truyền thừa. Thì ra là thế. Chu Tâm hiểu ra. Tinh điện bản thân chính là tinh cung tu sĩ cấp cao mang bên mình ở phụ, truyền thừa thí luyện chỉ là kèm theo công năng. Một chút cảm ứng, hắn liền tin tưởng trước mắt quyền hạn, vẹn vẹn luyện hóa lớp cấm chế thứ nhất, chỉ có thể làm cơ bản nhất điều khiển, tự do xuất nhập tinh điện, mở ra hoặc đóng lại bộ phận đơn giản phòng hộ cấm chế. Vài chỗ, mình cũng không cách nào đi vào, tỉ như tàng bảo các, chính là từng bước mở khóa. Cũng may, trong đó một đạo đặc thù cấm pháp, ở vào có thể dùng trạng thái ngẫu nhiên truyền tống cấm pháp. Chu Tầm cảm giác đạo này cấm chế tin tức. Đây là trước kia tinh cung chi chủ Thỉnh Tinh Thông không gian chi đạo đại năng hiệp trợ bố trí, sau khi khởi động, có thể đem cả tòa tinh điện truyền tống đến cực điểm nơi xa, nhưng cũng có cực lớn hạn chế, truyền tống vị trí hoàn toàn ngẫu nhiên, không cách nào chính xác trường khống. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Dù sao, nếu không cẩn thận truyền tống đến một chỗ tuyệt địa hoặc đại năng đạo trường, chính là thiên đại phiền phức. Cuối cùng có rời đi chi pháp. Chu Tầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng lên. 3 năm ngồi bất động, hết thảy đều kết thúc. Là thời điểm rời đi cái này tinh nguyên. Chu Tầm không chần chờ nữa, thần thức dò vào tinh điện lệnh, xúc động đạo kia ngẫu nhiên truyền tống cấm pháp. Trong chốc lát, cả tòa tinh điện hơi hơi rung động. Trong điện tất cả tinh thần đường vân thứ tự sáng lên, mênh mông tinh lực từ hạch tâm vân ra, hội tụ thành chói mắt bạch quang, đem cung điện triệt để bao phủ. Tia sáng càng ngày càng thịnh, mãi đến nuốt hết hết thảy. Sau một khắc, bạch quang tính cả cung điện, đột nhiên tại chỗ biến mất. Tinh nguyên sâu chỗ, cái kia phiến tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm truyền thừa chi địa, liền như vậy không có vật gì. Cơ hồ tại tinh điện biến mất cùng một trong nháy mắt, đóng tại tinh nguyên ngoại vi các nơi, nghiêm mật theo dõi Cửu Trọng Sơn hợp thể tu sĩ, cùng nhau sinh ra cảm ứng. Bọn hắn không hẹn mà cùng quay đầu, nhìn về phía tinh nguyên phương hướng, sắc mặt đột biến. Nguyên bản ổn định mà đậm đà tinh thần chi lực, lại lấy tốc độ kinh người suy yếu, tiêu tan. Bất quá mấy tức, chỉnh thể cường độ liền chợt hạ xuống ước chừng 3 thành. Không tốt, tinh nguyên có biến, tinh thần bản nguyên đang chảy mất. Nhanh, nhanh chóng bẩm báo ngũ hồn sư thúc. Mọi người đều biết đại sự không ổn. Tinh nguyên chính là Cửu Trọng Sơn trọng yếu tài nguyên địa, càng là tinh điện chuyển thừa chỗ. Như thế dị biến, trước này chưa từng có. Khoảng cách gần nhất 2 vị hợp thể trưởng lão, lúc này lấy ra đặc chế tín vật, liên thủ rót vào pháp lực, khẩn cấp đưa tin. Hư không chấn động, ngũ gần pháp lực hóa thân cấp tốc ngưng kết hiện ra. Chuyện gì kinh hoàng? Hóa thân âm thanh trầm ngưng. Sư thúc mời xem. Một vị trưởng lão chỉ hướng tinh nguyên phương hướng, ngự khí gấp rút, ngay tại vừa mới, tinh nguyên tinh thần chi lực chợt hạ xuống 3 thành, lại còn tại chậm chạp biến mất. Ngũ gần hóa thân ánh mắt như điện, quét về phía tinh nguyên. Một lát sau, sắc mặt hắn triệt để âm trầm xuống. Lấy cảnh giới của hắn, trong nháy mắt liền cảm giác được tinh nguyên nơi trọng yếu, cái kia duy trì nơi đây hoàn cảnh đầu nguồn biến mất. Tinh điện bị người khác lấy mất. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh băng lãnh. Chỉ có truyền thừa bị triệt để thu hoạch, tinh điện bực này hạch tâm trí bảo bị Nazi, mới có thể dẫn phát kịch biến như thế. Truyền ta lệnh. Ngũ gần hóa thân đảo mắt đám người, ngựa khí chân thật đáng tin, tất cả bên ngoài tuần tra đội ngũ, cường độ tìm kiếm lại thêm 3 thành. Truy nã treo thưởng, đề cao 1 lần. Thông chi tất cả thế lực chi nhánh, vãng lai thương hội, cung cấp hữu hiệu manh mối giả, Cửu Trọng Sơn tất có hậu báo, đồng thời có thể sách hợp lại lý yêu cầu. Nhất thiết phải đem cái kia nhận được truyền thừa người tìm ra, mang về tông môn. Là đám người lâm nhiên tuân mệnh. Ngũ gần hóa thân liếc mắt nhìn chằm chằm tinh nguyên, tiêu tan không thấy. Mệnh lệnh cấp tốc truyền ra. Tinh nguyên dị biến tin tức cũng tại cao tầng phạm vi nhỏ lưu truyền, tăng thêm gấp gáp. Trong lúc nhất thời, Cửu Trọng Sơn trong phạm vi thế lực ám lưu hung dũng, vô số ánh mắt đều đang tìm kiếm đạo kia thần bí thanh sam thân ảnh. Lưu Vân Sơn mạch là Nam Minh Tiên vực biên giới một chỗ đặc thù mênh mông địa vực. Người ở đây tộc cùng yêu thú cùng tồn tại, thế lực giao thoa. Nhân tộc lấy Vân Hà Tông cầm đầu, liên hợp mấy cái cỡ trung tiểu tông môn cùng gia tộc chiếm giữ sơn mạch đồng bộ linh tú chi địa. Yêu tộc thì lại lấy thiên yêu cấp vi tôn, thống ngự ngàn vạn yêu thú, chiếm cứ tây bộ rừng núi hiểm trở. Hai phe thế lực vì tranh đoạt linh mạch tài nguyên thường có ma sát, mấy ngàn năm ở giữa không ngừng xung đột, lẫn nhau có thắng bại, duy trì lấy yêu đất cân bằng. 3 tháng trước, Vân Hà Tông hai đại hóa thần lao tổ một trong Huyền Vân Thượng Nhân, bởi vì ra ngoài tao ngộ trận giết, trọng thương mà về, không lâu sau đó liền tọa hóa mà chết. Tin tức mặc dù kiệt lực phong tỏa, lại vẫn bị thiên yêu cấp thăm dò, cân bằng trong nháy mắt đánh vỡ. Thiên yêu cốc tam đại hóa thần yêu vương không chút do dự, tỷ lệ dưới trướng 100 vạn yêu thú, ngang tàng giết vào nhân tộc lãnh địa. Vân Hà Tông một vị khác hóa thần tu sĩ, mặc dù có trung kỳ tu vi, lại một cây chẳng chống bước nhà. Nhân tộc liên quân liên tục bại lui, tử thương thảm trọng. Bất quá 2 tháng, liền ném đi 9 thành địa vực, cuối cùng chỉ có thể lui giữ Vân Hà Tông, dựa vào chuyển thừa mấy ngàn năm cựu Hà Hộ Sơn đại trận đau khổ trèo chống. Một ngày này, đại trận bên ngoài, mây đen áp đỉnh, yêu khí trùng thiên. 3 tôn khổng lồ yêu ảnh đứng lơ lửng trên không, khí tức mênh mông, chính là thiên yêu cốc tam đại hóa thần yêu quân, Kim Dực yêu vương, Xích Lân Ma Vương, Bản Sơn Viên Vương. Phía dưới, đầy khắp núi đồi yêu thú như thủy triều phun trào, gào thét chấn thiên. Trong trận, Tê Hà Đỉnh, Vân Hà Tông hóa thần lão tổ Lăng Vân Tử mặt như giấy vàng, khoe miệng mang huyết, rõ ràng đã chịu nội thương. Hắn nhìn qua ngoài trận che khuất bầu trời yêu ảnh cùng thú triều, mặt mũi tràn đầy khổ tâm. Bên cạnh, còn sót lại Nguyên Anh trưởng lão thần sắc giống vậy đau thương. Lăng Vân Tử, há tất dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Kim Dực Điêu Vương âm thanh bén nhọn, xuyên thấu đại trận, Huyền Vân lão nhi đã chết, ngươi Vân Hà Tông đại thế đã mất. Mở ra đại trận, thần phục ta Thiên Yêu Cốc, còn có thể giữ lại đạo thống, kéo dài hơi tàn. Lăng Vân Tử nắm chặt nắm đấm, móng tay lâm vào lòng bàn tay. Đầu hàng, tu sĩ nhân tộc thần phục yêu tộc, làm nô là buộc. Nhưng nếu không hàng, đại trận tuy mạnh, lại có thể chèo chống lúc nào, đến lúc đó cả nhà phá diệt, đạo thống đoạn tuyệt. Trong lòng của hắn thiên nhân giao chiến, tuyệt vọng tràn ngập. Xích Lân Mãng Vương thấy hắn trầm mặc, tinh hồng lưỡi rắn phun ra nuốt vào, cười lạnh nói, xem ra là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Các minh đệ, phá trận. Giống. Trăm vạn yêu thú cùng kêu lên gào thét, tiếng gầm hám sơn. Thú triều lần nữa phát động, giống như dòng lũ màu đen, điên cuồng đánh thẳng vào lung lay sắp đổ hào quang đại trận. Màn sáng kịch liệt ba động, gợn sóng bắn tung tóe, phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Lăng Vân Tử trong mắt lóe lên quyết tuyệt, đang muốn hạ lệnh tử chiến. Vào thời khắc này, Tê Hà Phong ngay phía trên, chỗ cực kỳ cao bầu trời, không có dấu hiệu nào bắt đầu vặn mèo. Một cái u ám điểm bỗng nhiên xuất hiện, chợt lao nhanh mở rộng, hóa thành một cái đường kính trăm trượng đen như mực vòng xoáy, xoay chậm chậm. Chính giữa vòng xoáy, một điểm rực rỡ tinh quang sáng lên, từ xa mà đến gần, càng ngày càng sáng. Sau một khắc, cái kia tinh quang hóa thành một vệt sáng, tự hắc động một dạng trong vòng xoáy bắn ra, vạch phá bầu trời, hướng về đại quân yêu thú phương hướng, rơi thẳng xuống. Cái này từ hư không trong vòng xoáy rất xuống, chính là Chu Tầm. Tinh điện ngẫu nhiên truyền tống, càng đem hắn đưa đến cái này kịch chiến say sưa chi địa. Vừa mới hiện thân, hắn liền thấy rõ phía dưới cảnh tượng, nhân tộc sơn môn lung lay sắp đổ, trăm vạn yêu thú điên cuồng vây công. Cảnh tượng này, trong nháy mắt khơi gợi lên hắn lâu đời ký ức, trước kia trong nhân giới châu, nhân tộc cùng yêu tộc cũng là huyết chiến liên thiên, thảm liệt vô cùng. Một cỗ lửa vô danh lên. Hừ. Hắn lạnh rên một tiếng, thân hình lóe lên, đã xuất bây giờ che khuất bầu trời yêu tộc đại quân ngay phía trước, đứng lơ lửng trên không. Một người, đối mặt trăm vạn yêu triều. Khí tức dù chưa tận lực triển lộ, thế nhưng trống rông xuất hiện, đối mặt thú triều mà đạm nhiên như thường tư thái, đã lệnh song phương giao chiến trợ tiến tĩnh. Tam đại yêu vương con ngươi hơi co lại, trao đổi ánh mắt một cái. Kim Dực Điêu Vương bên trên nửa trước bước, thu hồi vừa mới kiêu căng, ngựa khí có chút khách khí, vị đạo hữu này rất là lạ mặt, không biết đến từ đâu. Đây là ta Thiên Yêu Cốc cùng Vân Hà Tông tư toán, còn xin đạo hữu chớ có nhúng tay. Chờ chiến hậu, bản vương nhất định thiết yến quản đãi, cùng đạo hữu cộng ẩm. Trong trận, Lăng Vân Tử thấy thế, vội vàng cao giọng nói, vị đạo hữu này mình dám. Yêu tộc khinh người quá đáng, trước tiên thiết kế ám hại tông ta Huyền Vân đạo hữu, khiến hắn bất lạc, lại thừa cơ ổ ạt xâm phạm, tàn sát nhân tộc ta tu sĩ, thôn tính cương thổ. Chu Tầm ánh mắt chuyển hướng Tam Đại Yêu Vương, thản nhiên nói, các ngươi yêu tộc, vì cái gì xâm phạm biên giới? Xích Lân Mãng Vương xà đồng tử lấp lóe, trầm giọng nói, mạnh được yếu thua, thiên kinh địa nghĩa. Đạo hữu, ta khuyên ngươi chớ có xen vào việc của người khác. Huống hồ nó ngữ khí hơi ngừng lại, mang lên mấy phần tự cao, bản vương chính là Hàng Vân Phụ Xích Diễm yêu quân dưới trướng, chuyện này Xích Diễm lao tổ cũng có biết được. Hàng Vân Phụ là phụ cận lớn nhất tu tiên thế lực, thái thượng lao tổ luyện hư đình phong, Vạn Yêu Cốc cùng Vân Hà Tông cũng là nó thế lực chi nhánh, Xích Diễm yêu quân. Chu Tầm lông mày trao lên, chính là. Xích Lân Mãng Vương thấy hắn hình như có chần chờ, trong lòng hơi định, ngựa khí cũng cứng rắn mấy phần, các hạ tu hành không dễ, hà tất vì bọn này người sắp chết, đắc tội hàng mây lời còn chưa dứt. Chu Tầm ánh mắt chợt mãnh liệt, không thấy hắn động tác như thế nào, một đạo thuần túy do tinh thần kiếm ý ngưng tụ màu xanh nhạt kiếm quang, đã từ đầu ngón tay bắn ra. Kiếm quang nhỏ như sợi tóc, nhanh hơn sấm sét, không nhìn không gian khoảng cách, tại trong Xích Lân Mãng Vương hãi nhiên trợn to mắt rắn chợt lóe lên. Phúc. Nhẹ vang lên âm thanh bên trong, Xích Lân Mãng Vương cái kia khổng lồ thân thể đột nhiên cứng đờ. Chỗ mi tâm, một điểm nhỏ bé tinh quang lộ ra, cấp tốc quyết tán. Nó thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không phát ra, thể nội bàng bạc yêu lực cùng sinh cơ liền bị cái kia vô song kiếm ý trong nháy mắt xoắn nát, chôn bụi. Thân rắn khổng lồ như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, ầm vang rơi xuống, nhập vào trong phía dưới đàn yêu thú, tóe lên đầy trời bụi đất. Yên tĩnh, yên tĩnh như chết. Trăm vạn yêu thú gào thét im bặt mà dừng. Còn đưa hai đại yêu vương lạnh cả người, cứng tại tại chỗ. Trong trận tu sĩ nhân tộc, cũng toàn bộ đều trợn mắt hốt hoồm. Chu Tầm thu ngón tay lại, ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, thì tính sao? Xích Lân Mãng Vương thi thể rơi xuống đất, bụi mù tràn ngập. Kim Dực Điêu Vương cùng Bàn Sơn Biên Vương sợ vỡ mật lạnh. Bọn chúng thậm chí không thấy rõ đối phương như thế nào ra tay, cùng là hóa thần kỳ Xích Lân Mãng Vương liền đã thần hồn câu diện. Loại thủ đoạn này, tuyệt không phải bọn chúng có khả năng chống lại. Kim Dực Điêu Vương phản ứng cực nhanh, cưỡng chế sợ hãi, hướng về Chu Tầm phương hướng xa xa thi lễ, âm thanh khô khốc, tiền bối bất giận. Chúng ta này liền lui binh. Nó cũng không dám có mảy may nói nhảm, lại không dám nói cái gì Xích Diễm yêu quân, rít lên một tiếng, cuốn lên yêu phong liền hướng tây phương tạt đột. Tê Hà Phong bên ngoài, yêu khí tan hết, chỉ để lại một chỗ bừa bộn cùng cái kia khổng lồ sát rắn. Trong trận, Vân Hà Tông trên dưới đầu tiên là sương sở, lập tức buộc phát ra chấn thiên reo hò. Tuyệt sử phùng sinh, không ít người vui đến phát khóc. Lăng Vân Tử hít sâu một hơi, đè xuống kích động, đội vàng triệt hồi lại trận, xuất lĩnh một đám cao tầng phi thân mà ra, đi tới Chu Tầm trước mặt, cùng nhau không người, đại lễ thăm viếng, vạn bối Vân Hà Tông Lăng Vân Tử, tỷ lệ toàn tông trên dưới, bái tạ tiền bối đại ân cứu mạng. Khẩn cầu tiền bối rời bước sân môn, cho vạn bối hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Chu Tầm nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, cũng tốt. Hắn vừa vặn cần tìm người giải nơi đây tình huống, vấn minh đường đi, trở về Thanh Vũ Đảo. Chương 1093, Cửu Trọng Sơn truy nã, bại lộ hành tung. Chương 1093, Cựu Trọng Sơn truy nã, bại lộ hành tung. Lăng Vân Tử nghe vậy đại hỉ, nghiêng người dẫn đường, tiền bối thỉnh. Vân Hà Tông trên dưới vây quanh Chu Tẩm, bay vào Tê Hà phòng, trong tông môn bên ngoài sớm đã quét dọn chỉnh lý, mặc dù khắp nơi tàn phá, cũng đã tận lực tạo nên trang trọng không khí. Trong chủ điện, linh quả tiên nhưỡng cấp tốc mang lên. Lăng Vân Tử tự mình phụng dưỡng ở bên, thái độ cung kính đến cực điểm, miệng nói tiền bối không dứt. Chu Tầm ngồi xuống thượng thủ, hơi uống một hớp linh trà, liền buông ly xuống, nhìn hướng Lăng Vân Tử, đi thẳng vào vấn đề, nơi đây là chỗ nào giới? Lệ thuộc phương nào tiên vực cai quản? Lăng Vân Tử vội vàng đáp, bẩm tiền bối, nơi đây chính là Bắc Minh tiên vực đông bộ, tên là Lưu Vân Sơn Mạch, ta Vân Hà Tông chính là dạng núi này đông bộ chủ yếu nhân tộc thế lực. Bắc Minh tiên vực, trong lòng Chu Tầm hơi định, còn tại Bắc Minh tiên vực liền tốt, nếu là ngẫu nhiên chuyển tống đến khác tiên vực, đó mới thực sự là phiền phức. Thứ nơi này, đi tới Bắc Minh tiên vực đông nam bộ, hoặc đi tới một cái tên là Vạn Đảo Hồ chỗ, nên đi như thế nào? Nhưng có tinh đồ có thể dựa vào đường đi. Chu Tầm hỏi tiếp, hắn cần mau chóng biết rõ phương vị, trở về Vạn Đảo Hồ khu vực phụ cận, sau đó đem tinh nguyên thạch đưa đến hóa thân trên tay, mau chóng tu thành cựu tinh phong linh ấn. Lăng Vân Tử nghe vậy, lại mặt lộ vẻ khó xử, cái này, tiền bối thứ tội. Bắc Minh tiên vực mênh mông vô biên, Lưu Vân Sơn mạch chỗ vắng vẻ, vạn bối tu vi thấp, chưa bao giờ rời xa. Trong tông môn mẹn mẹn có phụ cận mấy tỷ giảm thô sơ giản lược đồ trí, đến nỗi tiên vực toàn bộ bản đồ, vạn bối thực sự không biết. Tiên giới địa đồ, cùng bình thường lý giải cũng không giống nhau, cũng không chỉ là ghi chép sông núi hình dạng mặt đất, những thứ này cơ bản không thay đổi, nhưng cũng giá trị không lớn, trọng yếu là tiên giới các nơi truyền tống tiết điểm, mà những vật này lại là thường xuyên biến hóa, đặc biệt là đối với Chu Tầm bực này tu sĩ cấp cao mà nói, một lần bế quan, mấy trăm năm chính là tại ngàn năm trôi qua, trước đây truyền tống tiết điểm rất có thể phát sinh biến động, cho nên bực này địa đồ lúc cần phải lúc đổi mới, đây mới là Lăng Vân Tử nói ra lời này nguyên nhân. Mà toàn bộ tiên vực truyền tống tọa độ địa đồ, chỉ sợ chỉ có Cựu Trọng Sơn bực này thế lực lớn có thể lấy ra. Lăng Vân Tử gặp Chu Tầm hơi nhíu mày, vội vàng bổ sung, bất quá, tông môn kho tàng bên trong có một cái Nam Minh tiên vực giản lược kham dư đồ, có lẽ có thể đối với tiền bối hơi có giúp ích. Vạn bối cái này liền đi mang tới. Chu Tầm gật đầu, làm phiền. Lăng Vân Tử vội vàng rời đi. Trong điện chỉ còn lại Chu Tầm, cùng một đám nín hơi ngưng thần, lại hiếu kỳ lại kính ý Vân Hà Tông trưởng lão. Lăng Vân Tử rất nhanh trở về, hai tay dâng một cái cũ kỹ ngọc giản. Tiền bối, đây cũng là viên kia Nam Minh tiên vực giản lược kham dư đồ. Niên đại xa xưa, có lẽ có sơ hở, mong tiền bối rộng lòng tha thứ. Chu Tầm tiếp nhận, thần thức dò vào. Bên trong ngọc giản đúng là một bức giản lược đồ lục, ghi chú Nam Minh tiên vực phương vị đại khái, mấy chỗ nổi tiếng địa vực, cùng với chủ yếu thế lực phân bố. Tin tức mặc dù qua loa, lại giải quyết tình hình khẩn cấp. Hắn rất nhanh tìm được Lưu Vân Sơn mạch ở vào tiên vực đông bộ thiên nam, chính xác vắng vẻ. Vừa tìm được trên thẻ ngọc đánh dấu Vạn Đảo Hồ Bắc Minh tiên vực lớn nhất hồ lục địa, ở vào Bắc Minh tiên vực phương hướng tây bắc, cùng nơi đây cách nhau không biết bao nhiêu ức dặm, đường đi cực xa. Xem ra, cần trước tiên tìm một chỗ cỡ lớn tiên hành, mua càng tưởng tận tiên vực đồ lục, tốt nhất có thể có truyền tống tiết điểm đánh dấu. Trong lòng Chu Tầm đã có tính toán. Hắn nhìn hướng Lăng Vân Tử, đa tạ, phụ cận nhưng có lớn một chút tiên hành. Lăng Vân Tử vội nói, bẩm tiền bối, cách nơi này gần nhất, cũng là lớn nhất tiên thành, tên là Thiên Cung Thành. Đó là ta Vân Hà Tông cùng bạn yêu cốc cùng thượng tông, Thiên Cung Môn nắm trong tay hoạch tâm tiên thành, ở vào Lưu Vân Sơn mạch phía bắc hẹn 300 triệu giảm chỗ. Thiên Cung Môn, chính là có luyện hư đỉnh phong tu sĩ chấn giữ lại tông, thống ngự bao quát Lưu Vân Sơn mạch ở bên trong mạng lớn địa vực. Vân Hà Tông cùng bạn yêu cốc tất cả tính toán hắn thế lực chi nhánh. Chu Tầm gật đầu, Thiên Cung Thành. Ta nhớ xuống. Lăng Vân Tử thấy hắn hình như có đi ý, trong lòng hơi động, không người nói, tiền bối tại tông ta có ân tái tạo, không thể báo đáp. Tiền bối nếu không nóng lòng gấp rút lên đường, có thể hay không tại bị tông ở mấy ngày, cho vãn bối hơi tận tâm ý. Hắn gặp Chu Tầm xem ra, vội vàng nói bổ sung, ta Lưu Vân Sơn mạch mặc dù vắng vẻ, nhưng cũng có một đặc sản linh vật, có chút đặc biệt, tên là Vân Hà trà. Trà này chính là tứ giai thượng phẩm, cần lớn lên tại núi cao mây mù cùng đặc biệt hào quang chỗ giao hội, trăm năm mới được một hái. Phiến lá pha sau, trà thang như lưu hà bốc hơi, không chỉ có linh khí tinh thuần, càng có trợ giúp ngưng thần tĩnh tâm, cảm ngộ thiên địa linh cơ. Chính là thượng tông thiên cung môn, hàng năm cũng sẽ mệnh chúng ta cung phụng trà này. Chu Tầm nghe vậy, ngược lại là nhắc lên mấy phần hứng thú. Tứ giai thượng phẩm linh trà, lại có địa vực đặc sắc, chính xác đáng giá nhất phẩm. Cũng tốt, liền quấy rầy mấy ngày. Lăng Vân Tử lại hỉ, tiền bối chịu lưu lại, là tông ta vinh hạnh. Kế tiếp 3 ngày, Chu Tầm liền tại Vân Hà Tông ở tạm. Lăng Vân Tử tự mình cùng đi, đánh giá cái kia Vân Hà trà. Trà thang vào cổ họng, quả có hào quang mở mịn cảm giác, linh khí kéo dài, có một phong vị khác. Chu Tầm cũng tiện thể thưởng ngoạn Tê Hà phong mấy chỗ đặc biệt cảnh trí. Ngày thứ 3 buổi chiều, Chu Tầm đang tại khách viện tính thưởng thức trà vận, Lăng Vân Tử chợt phải môn nhân cấp báo, mặt lộ vẻ khó xử. Tiền bối, thượng tông có người mang tin tức đến đây, vạn bối cần đi tiếp đại không sao, ngươi tự đi. Chu Tầm khoát khoát tay. Lăng Vân Tử xin lỗi rời đi, vội vàng chạy tới đón khách điện. Trong điện, một cái gánh bắt trường kiếm, thần sắc lạnh lùng thanh y tu sĩ đã đang ngồi, chính là Thiên Khung Môn người mang tin tức, hóa thần hậu kỳ tu vi, đạo hiệu Thanh Phong chính là Thiên Khung Môn luyện hư tu sĩ Bắc Vân Tử thân truyền đệ tử một trong. Mà Bắc Vân Tử chính là Vân Hà Tông chỗ dựa. Thanh Phong đạo hữu đích thân tới, không có từ xa tiếp đón. Lăng Vân Tử chắp tay. Lăng huynh khách khí. Thanh Phong gật đầu, ngữ khí bình thản, nghe lần trước bạn yêu cấp quy mô xâm phạm, quý tông gặp nguy đại nạn. Đáng tiếc gia sư vết thương cũ tái phát, bế quan khẩn yếu, không thể giúp đỡ, bằng không há lại cho những cái kia yêu loại càng hơn dỡ. Hắn trong lời nói nhắc đến, Vạn Yêu Cốc sau lưng cái vị kia luyện hư yêu tu, gần đây tu vi đột phá tới chu kỳ, hắn dưới trướng thế lực nước tự nhiên trướng thuyền cao, mới dám hành sự như thế. Lăng Vân Tử cười khổ, tạo hóa trêu ngươi. May mắn được một vị cao nhân tiền bối vừa lúc mà gặp, xuất thủ tương trợ, mới giải họa diệt môn.
A. Thanh Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, ta vừa rồi cũng có nghe thấy, bất quá vẫn là trước tiên trò chuyện chính sự.
Hắn lấy ra một cái đặc chế ngọc phù, kích phát sau, một đạo quang ảnh hiện ra, chính là Chu Tầm ngày đó vì tiến vào tinh nguyên biến thành bộ kia thanh sam phổ thông hình dạng, có kèm theo giản yếu khí tức miêu tả. Cửu Trọng Sơn truyền xuống lệnh truy nã, tìm kiếm người này. Phàm cung cấp hữu hiệu manh mối hoặc đem bắt giả, trọng thưởng, ta Thiên Cung môn địa bàn quản lý các phương, tất cả cần lưu ý. Lăng Vân Tử nhìn xem hình ảnh, trong lòng không hiểu cảm giác một tia mấy tức cảm giác, sau đó gật đầu nói, là, tông ta nhất định lưu ý. Thanh Phong thu hồi ngọc phù, trên mặt đã lộ ra nụ cười, ta nghe nói, vị tiền bối kia phất tay liền chém xích lân mang quân. Lăng Vân Tử lấy lại bình tĩnh, sinh động như thật đem ngày đó tình hình miêu tả một phen, trọng điểm vượt trội Chu Tầm sâu không lường được tu vi cùng lôi đỉnh thủ đoạn. Thanh Phong sau khi nghe xong, trong mắt tinh quang chớp liên tục, lộ vẻ động tâm tư. Có thể dễ dàng chém giết hóa thần yêu vương, ít nhất cũng là luyện hư tu sĩ, nếu có thể kết giao với hắn, tại sư tôn đều rất có ích lợi. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói, không biết Lăng huynh có thể hay không dẫn tiến. Thanh Phong muốn bái gặp vị tiền bối này, ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn, cũng đại gia sư Bần An. Lăng Vân Tử hơi chút do dự, chuyện này cần tiền bối cho phép. Thỉnh Thanh Phong đạo hữu chờ một chút, cho Lăng Mô đi thông chuyện. Làm phiền. Khách viện bên trong, Chu Tầm nghe Lăng Vân Tử lời thuyết minh ý đồ đến. Thiên Cung môn người mang tin tức, ngưỡng mộ cầu kiến. Chu Tầm thần sắc bình thản, để cho hắn đến đây đi. Là. Lăng Vân Tử lui ra, một lát sau dẫn Thanh Phong nhập viện. Thanh Phong gặp một lần Chu Tầm, chỉ cảm thấy khí tức đối phương trầm tĩnh như vực sâu, khó mà suy đoán, trong lòng càng lẫm, chấp lễ cái gì cùng, vạn bối Thiên Cung môn Thanh Phong, bái kiến tiền bối. Gia sư chính là Bắc Vân Tử, nếu biết được tiền bối giúp đỡ, nhất định phải cỡ nào chiêu đãi. Không cần đa lễ. Chu Tầm ra hiệu hắn ngồi xuống, người mang tin tức này tới, nhưng có chuyện quan trọng. Thanh Phong nói, một là đại gia sư cùng tông môn hướng tiền bối gửi tới lời cảm ơn. Thứ hai là phái tiễn đưa lệnh truy nã. Lệnh truy nã? Chu Tầm hảo kỳ đạo, chính là. Hắn lấy ra viên kia ngọc phù, lần nữa kích phát truy nã hình ảnh, gần đây Cửu Trọng Sơn truyền xuống lệnh truy nã, tìm kiếm người này. Tiền bối du lịch tứ phương, có thể lưu ý nếu có manh mối báo tại Cửu Trọng Sơn, ban thưởng thế nhưng là cực kỳ phong phú. Chu Tầm ánh mắt rơi vào trên hình ảnh, con ngươi nhỏ bé không thể nhận ra mà co rụt lại. Dung mạo kia, khí tức kia, rõ ràng chính là hắn trước khi vào tinh nguyên biến thành bộ dáng. Trong lòng chợt lạnh lẽo, Cửu Trọng Sơn quả nhiên không chịu bỏ qua, không chỉ có truy tra, không ngờ đem lệnh truy nã phía dưới phát đến bực này nơi hẻo lánh quy thuộc tông môn. Động tác thật nhanh, lưới vung thật tốt rộng, một cú cảm giác cấp bách tự nhiên sinh ra. Nơi đây vẫn là Cửu Trọng Sơn thế lực phóng xạ phạm vi, mặc dù chỗ biên giới, nhưng cũng tuyệt không an toàn. Hắn trên mặt không lộ một chút, chỉ thản nhiên nói, người này phạm vào chuyện gì, lại lao động Cửu Trọng Sơn đại động can qua như vậy. Thanh Phong lắc đầu, trong lệnh truy nã cũng không nói rõ, chỉ nói là thiệp cập trọng đại, nhưng có thể dẫn tới Cửu Trọng Sơn trực tiếp hướng tất cả thuộc hạ thế lực truyền lệnh, chắc hẳn liên quan không nhỏ. Chu Tầm khẽ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Thanh Phong lại cẩn thận bồi tiếp nói vài câu lời ong tiếng ve, gặp Chu Tầm không hăng hài lắm, liền thức thời cáo lui. Chờ Thanh Phong rời đi, Chu Tầm ngồi một mình biện bên trong. Cửu Trọng Sơn truy nã, giống một tấm vô hình người lớn, đang tại nắm chặt. Hắn nhất định phải nhanh chóng rời đi Nam Minh Tiên Vực, ít nhất muốn rời xa Nam Minh Tiên Vực đông nam một mảnh. Ở đây, cơ bản đều là Cửu Trọng Sơn thế lực khu vực. Ngày kế tiếp, Chu Tầm liền hướng Lăng Vân Tử đưa ra chào từ biệt. Tiền bối cái này liền muốn đi. Lăng Vân Tử tuy có không muốn, cũng không dám ép ở lại. Ân, còn có chuyện quan trọng. Chu Tầm đạo, đa tạ mấy ngày này khoản đãi. Vật này dư ngươi, xem như tiền nước nồi. Hắn bắn ra một cái bình ngọc, bên trong là có trợ giúp củng cố tu vi ngũ giai đan dược. Lăng Vân Tử đại hỉ tiếp nhận, nói cảm ơn liên tục, tự mình đem Chu Tầm đưa ra sân môn, đưa mắt nhìn hắn hóa thành một đạo không đáng chú ý thanh hồng, biến mất ở phía chân trời. Vài ngày sau, Chu Tầm đến Thiên Cung thành. Thành này quả nhiên khí tượng lạ thường, tường thành cao ngất, trận pháp linh quang ẩn hiện, nội thành tu sĩ qua lại như rễ, kim đan nguyên anh khắp nơi có thể thấy được, ngẫu nhiên thậm chí có hóa thần khí hơi thở lướt qua. Hắn đem tự thân tu vi áp chế ở nguyên anh hậu kỳ, ra vẻ một cái du lịch tán tu, điệu thấp vào thành. Hàng đầu sự tình chính là mua dư đồ. Hắn tìm được trong thành quy mô lớn nhất vạn bảo các không tiết linh thạch, mua lại một phần đánh dấu mới nhất truyền tống trận tiết điểm đồ lục. Đồ lục biểu hiện, từ Thiên Cung thành cỡ lớn truyền tống trận xuất phát, có thể chạy suốt Nam Minh trong tiên vực bộ vài tòa hạch tâm đại thành. Đến nơi đó, liền có càng nhiều lựa chọn, rời đi trước Cửu Trọng Sơn thế lực khu vực lại nói. Chu Tầm quyết định kế hoạch, chỉ cần đến trong tiên vực bộ, cho dù vẫn chưa thoát cách Nam Minh tiên vực, Cửu Trọng Sơn lực ảnh hưởng cũng biết yếu bất rất nhiều. Hắn không làm dừng lại, lúc này đi tới trong thành truyền tống đại điện. Nộp không ít truyền tống phí tuần sau, Chu Tầm đạp vào truyền tống trận, quang hoa ngút trời dựng lên, không gian ba động kịch liệt. Mấy lần siêu viễn cự ly truyền tống sau, hắn đã rời xa Thiên Cung thành, rời xa Lưu Vân sơn mạch, càng rời xa hơn Vân Hà tông. Đồng trong lúc nhất thời, Thiên Cung thành chỗ sâu, một tòa yêu khí xâm nhiên trong động phủ. Một cái thân mang vải giáp màu đen, khuôn mặt uy nghiêm trung niên tu sĩ, ngồi cao chủ vị, sắc mặt tông trầm. Hắn chính là Vạn Yêu Cốc chỗ dựa, luyện hư trung kỳ yêu tu, Hắc Vân Quân, bản thể là một đầu hắc hổ, nó đồng dạng là Thiên Cung môn lão tổ dưới trướng linh thú. Dưới tay, một cái hóa thần kỳ hán tử chính phục mà khóc lóc kể lể, lão tổ minh giám. Lúc đó mắt thấy Vân Hà tông đại trận đem phá, trên trời đột nhiên xuất hiện một cái hắc động, một điểm tinh quang rơi xuống,
hóa thành một cái thanh niên tu sĩ, chỉ khoát tay, Xích Lân đạo hữu liền. Liền vẫn lạc. Chúng tôi không dám ham chiến, đành phải lui binh. Hắc Vân Quân nghe, trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắc động, tinh quang, thanh niên tu sĩ. Hắn bắt được mấy cái này mấu chốt, trong lòng đống nhiên khẽ động. Trước đây không lâu, hắn mới từ Thiên Khung môn bên kia thu đến Cửu Trọng Sơn truyền xuống vậy thì bí mật lệnh truy nã. Trong chân dung thanh sam tu sĩ, cùng báo yêu miêu tả thanh niên hình tượng, khí chất giống. Mà hắc động tinh quang xuất hiện phương thức, cùng lệnh truy nã miêu tả có mấy phần trùng hợp. Chẳng lẽ, thực sự là Cửu Trọng Sơn muốn tìm người kia? Hắc Vân Quân đống nhiên đứng dậy. Nếu thật là người này, đó chính là cơ hội trời cho. Nếu có thể đem hắn hành tung thậm chí đem bắt báo cáo Cửu Trọng Sơn, đạt được ban thưởng cùng tình cảm, đem khó mà đánh giá. Hắn không dám thất lễ, lập tức rời đi độc phủ, đi tới Thiên Khung môn hạch tâm cấm địa, phía sau núi, kiếm lư bên trong, một cái áo gai lão giả đang tại nhắm mắt dưỡng thần, chính là Thiên Khung môn thái thượng trưởng lão, luyện hư đỉnh phòng Thiên Khung lão tổ. Hắc Vân Quân cung kính bẩm báo, đem bạn yêu cốc tiến đánh Vân Hà tông thất bại trước sau đi qua, cùng với chính mình suy đoán, kỹ càng nói ra. Thiên Khung lão tổ chậm rãi mở mắt, trong mắt kiếm ý lóe lên. Tinh quang pha không, phất tay chạm hóa thần. Chính xác khả nghi. Hắn trầm ngâm nói, đem ngày đó cảnh tượng hiển hóa ra ngoài. Hắc Vân Quân đã sớm chuẩn bị, lấy ra một cái lưu ảnh thạch, rót vào yêu lực. Ngày đó Tê Hà Phong bên ngoài mơ hồ cảnh tượng lập tức tái hiện, trọng điểm chính là cái kia hư không hắc động cùng Chu Tầm hiện thân, xuất thủ đoạn ngắn. Mặc dù hình ảnh bởi vì khoảng cách cùng năng lượng ấy nhiều không lắm rõ ràng, thế nhưng phần cử trọng được hình, thuấn sát hóa thần khí thế, lại không giả được. Tu vi của người này, tuyệt không chỉ hóa thần, đặc biệt là đạo kia tinh quang, ta nhớ được, gần nhất chính là tinh nguyên mở ra thời điểm, chẳng lẽ bây giờ từ bên trong thu được khó lường đồ vật. Thiên Khung lão tổ trong mắt nổi lên tinh quang, Cửu Trọng Sơn coi trọng như vậy, trên người người này tất có thiên đại liên quan. Hắn lúc này hạ lệnh, truyền lệnh toàn tông. Lập tức phong cấm địa bàn quản lý tất cả truyền tống trận. Đồng thời, trọng điểm loại bỏ gần đây từ Thiên Khung thành sử dụng truyền tống trận rời đi, bộ dạng khả nghi, tu vi khó lường người. Nhất là, đi tới trong tiên vực bộ phương hướng. Là, Hắc Vân Quân tinh thần hơi rung động. Mặt khác Thiên Khung lão tổ lấy ra một cái đặc chế kiếm phù, chuyện này lập tức báo cáo. Tin tức thông qua Thiên Khung môn đường dây bí mật, tầng tầng truyền lại, tốc độ cực nhanh. Mấy ngày sau, phần này khẩn cấp mật báo, liền ngay cả đồng cái kia đoạn mơ hồ hình ảnh, bày tại Cửu Trọng Sơn chỗ sâu, bút ẩn bản tôn trên bàn phía trên.